Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2025. Rồi, mình bắt đầu. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Tứ thông bát đạt quy diền mối, quy hội tình người tự tiến thôi. Giải tỏa trược ô khai triển tốt, thành tâm phục vụ tự quy hồi, Lương Sĩ Hằng. Bài tứ thông này mình có học một lần rồi đó. Thì các bạn còn nhớ gì không?
Cô Dương xin đóng góp anh Bảo.
Dạ.
Thì tứ thông mình cũng đã học một lần rồi nha. Thì cô Dương nhắc lại á, thì tứ thông là sao? Tứ thông đó là bốn hướng: đông, tây, nam, bắc đều thông suốt. Rồi thầy còn thường giảng là đi đến chữ tứ thông bát đạt nữa, tức là đông, tây, nam, bắc. Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc là tám hướng, mà khi đạt tới cái trình độ tứ thông rồi, bát đạt rồi á, thì cái luồng điển nó chuyển chạy, ai nhắc tới á, đều có thể mà phóng chuyển, kể cả lúc thầy đang nói chuyện. Cho nên á, đây là cái trình độ, cái sự thông suốt của một vị Phật. Là cô Dương xin hết.
Cảm ơn chị. Chị Dung đã ôn lại một phần cái tứ thông. Bây giờ để cho các bạn nghe thầy giảng nha. Nhắc lại thôi chứ mình đã học rồi.
Tư thông bát đạt, thông kinh
Chào anh Bảo, chúc anh bệnh
lễ,
khỏe
ly
nha.
diễn quang xét trở về, tịch mịch thâm tịnh, tâm tự giác, nguyện căn pháp ly tiên tư kệ. Tư thông bát đạt, đông nam tây bắc, bộ đầu của chúng ta đều chuyển qua luật thanh điển hòa cảm bên trên, thì thần kinh nẻo hấp bên trong hóa giải, chúng ta minh bạch những lời cuộc kinh kệ đã lưu truyền được bao nhiêu năm qua, cũng do khối óc nhẹ nhàng mới tác ra những câu nguyên điển lưu lại cho hậu sinh. Mình ly điển quang xét trở về, lúc đó chúng ta được nhẹ nhàng, bộ đầu được nhẹ nhàng, thì minh lý biết cái trò méo thế nào, sáng tối thế nào, điển quang xét trở về, lúc đó chúng ta mới hồi quang phản chiếu rọi về chân tâm tiểu thiên địa này, hiểu cái nguyên căn của chúng ta, tịch mịch thâm tịch tâm tự giác. Lúc đó trong cái thầm lặng êm dịu của cái nội tâm chúng ta tự hiểu lấy, do cái công năng công phu không có thể tỏa cho người khác biết được. Nguyên căn pháp lý tiên tương kệ, chúng ta thực hành cái pháp lý này thì chúng ta sẽ đạt tới cái tứ thông bát đạt ở bên trên. Pháp lý này thực hành rồi thì nó đi cái đường mòn của những vị tác giả đã hành thông tứ đại cũng như Phật lưu lại thế gian. Nếu mà chúng ta không thực hành cái pháp lý thì cái phần điển nó không mở ngay trung ương bộ đầu, xem kinh kệ cũng như là sống trong cái ỷ lại mà thôi. Còn bây giờ chúng ta mở bộ đầu rồi, chúng ta xem kinh kệ nó minh lý hóa giải cái sự sáng suốt cho chúng ta, để chúng ta hiểu cái nguyên căn và hiểu cái sự thành công của Đức Phật đã hành từ thế gian đến thiên đàng.
Đã, trong cái đoạn này thầy nói là mình nghe để mình hiểu cái sự thành công của Đức Phật. Thành ra nấy ở đây là nói về cái sự thành đạt của Đức Phật không? Tứ thông là nói về cái sự thành đạt của Đức Phật á. Này thầy giảng hơi dài, bây giờ mình nghe lại từng đoạn đi rồi mình phân tách ha. Mình tìm hiểu cái sự thành công của Đức Phật.
Tư thông bát đạt, thông kinh kệ, minh ly điển quang xét trở về, tịch mịch thâm tịnh, tâm tự giác, nguyện căn pháp ly tiên tư kệ. Tư thông bát đạt, đông nam tây bắc, bộ đầu của chúng ta đều chuyển qua luật thanh điển hòa cảm bên trên, thì cái thần kinh nẻo hấp bên trong hóa giải, chúng ta minh bạch những lời của kinh kệ đã lưu truyền được bao nhiêu năm qua. Cũng do khối óc nhẹ nhàng mới tác ra những câu nguyên điển lưu lại cho hậu sanh.
Dạ, thành ra thầy nói mình tu á thì mình mới khai mở cái đường điển ở trung tâm bộ đầu. Nó hòa hợp với bên trên á thì lúc đó cái thần kinh khối óc của mình á được khai mở, nó được khai thông. Nó sáng suốt. Thì lúc mới đọc kinh kệ nó mới hiểu. Và nó cũng có thể làm những cái câu kệ, những cái câu thơ để nhắc lại cho hậu thế biết là con đường đi nó như thế nào, chân lý nó nằm ở đâu. Thành ra cái nhờ cái sự khai thông đó nó rất là quan trọng. Cho nên mình tu bây giờ thì mình ráng mình tu từ từ từ, nhưng mà cái mục đích là cũng phải để khai thông cái bộ đầu của mình. Nó thông suốt rồi đó, lúc đó mình mới sáng suốt được. Người ta tu là để trở nên sáng suốt mới biết đường về. Còn mình không sáng suốt cho mình thấy cái gì đi nữa cũng ở lại đây thôi chứ không đi đâu hết. Nghe không? Bây giờ cho mình nói ấn chứng, mình thấy cái này thấy cái kia nọ, mà mình không có sáng suốt là chứng minh là mình không có khai thông. Khi mà mình khai thông á, mình đọc kinh kệ, mình nghe, mình hiểu, mình nhớ. Còn mình không khai thông á, là mình không có nhớ gì hết. Cho mình thấy cái gì thấy thì cũng có ích lợi gì hết. Thành ra đừng có nhầm lẫn trong cái vấn đề đó. Ông Phật á, là tại vì ông khai thông hết rồi thì ông thấy cái này thấy kia, cái đó là cái ấn chứng của ông, chứng minh là ông đã khai thông. Nhưng còn mình chưa có khai thông mà mình thấy này thấy kia nó giỡn chơi vậy thôi, nhiều khi bị còn bị gạt nữa. Thành ra phải cẩn thận cái đó, tại nhiều người không hiểu á, bị lạc vô con đường đó nhiều lắm. Thành ra nhắc để cho bạn đạo hiểu là không phải một kiếp người. Ông Phật ông tu cả trăm kiếp mà còn chưa xong nữa, nói chi mình mới có một kiếp mà tu không có đàng hoàng nữa, làm sao mà có những cái ấn chứng của ông Phật được.
Mình đi điển quang xét trở về, lúc đó chúng ta được nhẹ nhàng, bộ đầu được nhẹ nhàng, thì minh lý biết cái trọn méo thế nào.
Đó, thì cái bộ đầu nó mình phải khai thông, nó nhẹ nhàng, nó không còn vướng bận bởi cái sự trần trược của thế gian nữa, của đời, của tình đời nữa. Lúc đó nó mới hiểu được cái sự thật là cái gì, chân lý nằm ở đâu, tròn méo là như thế nào, cái nào đúng cái gì sai, mình hiểu
sang tôi thế nào. Điển quang xét trở về, lúc đó chúng ta mới hồi quang phản chiếu rọi về chân tâm tiểu thiên địa này, hiểu cái nguyên căn của chúng ta tịch mịch thâm tịch.
Thì lúc đó mình sáng suốt rồi đó, mới hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu, các bạn có nhớ hồi quang phản chiếu là gì không? Các bạn có nhớ hồi quang phản chiếu là sao không? Hồi quang phản chiếu là cái luồng điển của mình nó phóng lên trên rồi đó, nó sáng suốt rồi đó, nó mới phản chiếu lại cái sự sáng suốt, nó đem về trong cái tiểu thiên địa, nó soi sáng cho cái tiểu thiên địa. Cái luồng điển mà nó đi lên được trên cao rồi, nó sáng suốt rồi, nó đem cái luồng điện nó phản hồi lại cái chiếu lại cái tiểu thiên địa này cho nó sáng suốt, kêu là hồi quang phản chiếu.
Để chân tâm tiểu thiên địa này, hiểu cái nguyên căn của chúng ta phản chiếu rọi về chân tâm tiểu thiên địa này, hiểu cái nguyên căn của chúng ta tịch mịch thâm tịch tâm tự giác. Lúc đó trong cái thầm lặng êm dịu của cái nội tâm chúng ta tự hiểu lấy, do cái công năng công phu không có thể tỏa cho người khác biết được
đó, nó rọi về để mình thấy cái nguyên năng, cái bản gốc gác của mình, của phần hồn của mình, thì lúc đó chỉ giữ cái sự thầm lặng mà tu tịnh thôi chứ không có ồn ào nữa. Nên khi mà mấy người mà đã thành đạt rồi thì thích lui về cái sự thanh tịnh hơn. Tại vì cuối cùng mình cũng phải hướng về cái sự thanh tịnh nè. Mình đã trong cuộc sống đã động loạn quá nhiều rồi. Bây giờ mình tu để hướng về sự thanh tịnh. Rồi từ từ mình mới đi tới cái câu của ông Tư nói chứ. Biển cho lặng thì Minh Châu mới phát. Còn biển mình nó không có lặng mà làm sao có Minh Châu. Mình còn động thì mình biết chứ. Mình còn giận, còn hờn, còn lo, còn âu, còn buồn, còn tủi. Đủ thứ chuyện hết á. cái tâm mình, cái biển của mình nó chưa có lặng, nó còn dao động bởi tình đời quá nhiều, thành ra có thấy gì thấy là cũng không có ăn trúng. Cho nó biển cho lặng Minh Châu mới phát, còn mình biển chưa lặng mà nếu mà Minh Châu phát là biển tà ma nó dẫn đi chứ đâu là có được.
Nguyên căn pháp lý kim cương kệ. Chúng ta thực hành cái pháp lý này thì chúng ta sẽ đạt tới cái tứ thông bát đạt ở bên trên. Pháp lý này thực hành rồi thì nó đi cái đường mòn của những vị tác giả đã hành thông tứ đại cũng như Phật lưu lại thế gian. Nếu mà chúng ta không thực hành cái pháp lý thì cái phần điển nó không mở ngay trung ương bộ đầu, xem kinh kệ cũng như là sống trong cái ỷ lại mà thôi. Còn bây giờ chúng ta mở bộ đầu rồi, chúng ta xem kinh kệ nó minh lý, hóa giải cái sự sáng suốt cho chúng ta, để chúng ta hiểu cái nguyên căn và hiểu cái sự thành công của Đức Phật đã hành từ thế gian đến thiên đàng.
Đó, nên ra mình minh kinh kệ, nghĩa là mình hiểu được kinh kệ đó nhờ mình khai thông cái khối óc của mình mới hiểu được. Còn không khai thông là không hiểu gì hết. Thì cái đó cái chứng minh trình độ khai mở của mình tới đâu rồi thì mình hiểu tới đó. Thành ra thầy nói mình phải tu cái pháp lý, nghĩa là mình trước sau mình cũng phải mượn cái pháp. Không có pháp á, thì nó không có khai thông cái luồng điển của mình được. Nhưng mà không phải một sớm một chiều, không phải một kiếp người mà mình đi tới tứ thông bát đạt. Phải nhiều kiếp, nhưng mà kiếp nào cũng phải mượn cái pháp để khai thông. Mình may mắn kiếp này á, mình lượm được cái pháp thì mình ráng ôm cái pháp đó mình tu cho tới cùng, để hy vọng là kiếp sau mình có thể nắm lại cái pháp để mình tu tiếp nữa. Thế không phải, hành trình của mình nó nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Thành ra mình phải cần có sự liên tục thì lúc đó về trên mới cho mình tiếp tục. Còn nếu mà mình không có liên tục á thì mình sẽ mất cái cơ hội. Thì phải lâu lắm mới cho mình lại cái cơ hội. Thấy không? Cái đó là cái sự quý báu của bề trên cho xuống như thế gian, mà mình không nắm lấy đó thì uổng có một kiếp người của mình, không biết khi nào mình mới gặp lại cái pháp. Thành ra tứ thông bát đạt là cái, cũng như chư Phật đã đạt, thầy nói là chư Phật đã đạt thì thành công của Đức Phật như thế nào, lúc đó là thông suốt hết mọi việc. Bây giờ mình nghe cái clip thứ nhì ha.
Thầy, cái câu tứ thông bát đạt xuân đọc và con hiểu nghĩa sao?
Tứ thông là đông nam tây bắc, hiểu hết, thấy không? Đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, hiểu hết. Thì lấy cái gì hiểu? Cái luồng điển mình chuyển, luồng điển mình chuyển đất. Bây giờ đừng gấp gì nhé, không tới đó gấp lại nhé, không tới đó. Làm việc trong một lúc vừa nói chuyện vừa không được bát đạt là chỗ nào mình cũng tới được. Thế cái luồng điển từ đâu đến, đông nam tây bắc đến, mình cũng nhận được, mà mình phóng ra bất cứ chỗ nào thì chỉ có điểm, chứ không có thế nào mà lấy cái hình này mà tứ thông bát đạt được.
Đó, nên là tứ thông bát đạt. Tứ thông là bốn hướng, đông nam tây bắc ha. Bát đạt, bát là tám, đạt là chỗ nào mình cũng có phóng cái luồng điển của mình được. Ý ở đây nói là cái luồng điển nó chuyển. Ông Phật ông ngồi yên đó, ngồi một chỗ vậy đó, mà ai tưởng tới ông á, bất cứ từ nơi nào ông cũng chuyển tới được. Nhưng bất cứ từ hướng nào chuyển tới ông, nhắc tới ông á, là ông cũng phóng cái luồng điển trở ngược lại được. Kêu bằng tứ thông là ông đã thông rồi đó. Bát đạt là ông chuyển đạt được. Cái luồng điển nó đi tới chỗ nào cũng được. Thành ra ai có tâm tưởng tới Đức Phật thì Đức Phật cũng chiếu. Chiếu để cho mình sáng suốt hơn, mình biết đường đi hơn không. Thành ra tu Phật là phải tưởng Phật là vậy. Phải nhớ tới Phật. Thì Phật mới chiếu cho. Còn nhớ tới đời á, vì đời nó kéo cho. Rồi câu đầu tiên là tứ thông bát đạt quy diền mới, làm sao em muốn đóng góp câu này?
Dạ, em xin đóng góp anh bạn.
Rồi
Dạ, câu tứ thông bát đạt quy diệu mối. Thì bữa nay mình học trở lại cái bài tứ thông này một lần nữa, thì cái câu tứ thông bát đạt quy diệu mối này là chỉ có ông Phật thôi, chứ mình đã không bao giờ mà mình đạt tới đâu. Bởi vì trong cái đường lối tu vô vi mình có, nó có bốn bậc, mà bây giờ cái đời này kiếp này đối với bạn em không dám nói, cho đối với em nó thì đâu, cái bậc thứ hai ấy, chắc gì đã mình đã làm trọn là chắc không thành rồi. À, mà bây giờ mình muốn tới được cái tứ thông nấu cái quy về mối ấy, là cũng đã khó rồi, mà bây giờ là tứ thông bát đạt là của ông Phật thôi, bây giờ mới nói quy về mối ấy. Thì mình muốn vậy ấy, là cái bốn bậc của cái vô vi này ấy, là mình phải làm tròn và đầy đủ. Tất nhiên cái bậc thứ nhất ấy, là mình phải lập lại cái trật tự, phải có sức khỏe. Rồi bậc thứ hai mình phải ổn định, đây ổn định có nghĩa là phải khai thông kinh mạch của mình trong ngày ấy, nó không còn nghẹt nữa mới gọi là ổn định. Mà bữa nay thông mai thông mốt nghẹt là chưa phải ổn định, mà nếu nó ổn định như vậy hết, nó khai thông hết rồi, tâm linh mới bắt đầu phát triển. Mà tâm linh phát triển rồi là phải toàn diện, đây là tâm linh phát triển, thì trong này nó gồm có lục căn lục trần vạn linh trong bản thể, nó đồng hướng đồng tu như chủ như ông, nó đồng phát triển như chủ như ông như vậy á, thì nó mới gom tất cả cái luồng điển đi về hội tụ một cái viền máu là chỗ thanh nhẹ nhất của tiểu vũ trụ này ở trung tâm bộ đầu. Từ đó xuất phát đi ra mình mới bắt đầu học đạo. Mà cái bước thứ hai này thì mình chưa chắc gì làm trọn, thì như vậy mình chỉ nói bằng cái lý thuyết để mình hiểu được trên cái quá trình mình tu học. Mình không có móng giọng, mình không có bỡ ngỡ trên con đường tu học thôi, chứ thật sự là có. Thì bây giờ nói cái vấn đề mà ba chữ cuối là quy diền máu á, thì mai ra bạn đạo mình á, là dũng hành dũng tiến mà ra tu sửa ngày đêm thì có thể, em nói cứ có thể chứ thật sự cũng là khó. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn em. Đây nói tứ thông bát đạt là nói về cái sự thành đạt của Đức Phật. Thì ông Phật ông đã khai thông hết cái bản thể ông ra ngoài rồi, ông liên hệ cả càn khôn vũ trụ rồi. Ông chuyển điển đi bất cứ chỗ nào thì ông ngồi một chỗ là ông có thể chuyển điển được. Thấy không? Thì ông đi tới cái trình độ đó là ông phải quy về diện mối. Diện mối là nguồn cội của mình ở bên trên đó. Ông là Phật rồi, ông ra ra khỏi thể xác rồi, ông ngồi trên ông phóng điển, ông chuyển điển được cho các nơi. Bây giờ ông chỉ còn một nấc nữa là ông trở về cái nguồn cội của ông, như đức thầy của mình vậy thôi. À, ông Phật mà đi tới giai trình độ Phật rồi thì phải về nguồn cội chứ, thì phải cố gắng hơn nữa thì mới về nguồn cội được, thì lúc đó mới quy về trở về cái nguồn gốc của mình được. Nên nó cũng còn, nên ông đi tới Phật rồi mà cũng vẫn còn phải tiếp tục đi thêm một nấc nữa để quy diền mối. Mà chỉ có ông Phật nào ông đi về ông mới nói được mấy câu này. Thì ông thầy của mình là ông Phật, mà ông về ông gặp được Thượng Đế rồi ông mới viết được mấy câu này: tứ thông bát đạt quy diền mối. Còn nhiều người tứ thông bát đạt nhưng mà chưa có quy diền mối thì đâu có nói được. Thành ra chứng minh đã về được rồi mới nói được. Thành ra tứ thông bát đạt quy diền mối là về tới ngôi vị Phật rồi á, tiếp tục tu nữa để trở về với cái diền mối, là trở về với cái nguồn cội. Quy hỏi tìm tình người tự tiến thôi. Bây giờ tình người này mình cũng học mấy lần rồi đó, giờ nhắc lại mấy cái từ này nó khó phải nhắc hoài vậy thôi. Quy hỏi tình
Dạ.
người tự tiến thôi, nói đi ha.
Em cũng xin đóng góp quy hội tình người tự tiến thôi. Thì câu quy hội tình người này là mình học trong cái bài kệ của thầy thì như lặp đi lặp lại cũng nhiều lần rồi. Mà nếu nói cái quy hội tình người này là cũng của ông Phật, chứ mình cũng không dễ dầu mình quy hội đạo, mình quy hội trong cái bản thể mình đây mà mình còn trầy trật còn không nổi đi, biết bao nhiêu năm nay là lo cái vấn đề mà niệm Phật niệm Phật niệm Phật không, mà tới nay cũng chưa có được cái gì hết. Được mấy cái chúng sanh trong này mà nó theo mình niệm Phật đâu. Cho nên mà khi muốn quy hậu được tình người á là phải dấn thân hành pháp để đi đến đạt được cái sự thanh tịnh thì mình muốn quy hậu được tình người. Mà thầy có nói khi mình đạt được cái sự thanh tịnh á là tất nhiên phải thân có nghĩa là phần hồn phải xuất ra khỏi bản thể mới gọi là thanh tịnh. Còn nếu mà nói mà 1 2 năm về trước á, rồi mình nói cái cấp thấp của mình nói thanh tịnh, chứ thật sự ra tới bây giờ mà nếu nói chữ thanh tịnh nó là không phải, mình nói như lúc trước là mình nói sai, không phải sai nhưng mà chưa hẳn là đúng. Cho nên bây giờ nếu mà tới cái lúc này mà mình nói thanh tịnh là phải phần hồn phải xuất ra khỏi thể xác, thì lúc đó mình mới quy hậu tình người được. Còn cái thứ hai nữa là thầy nói khi mà quy hậu tình người á, là mình phải nhịn nhục và khiêm nhường để học từ bi và tận độ từ bi. Mà mình đây á, mình độ trong cái bản thể mình chưa rồi, làm sao mình có được cái quy hậu tình người bên ngoài. Thì nếu mà bây giờ câu này mình nói cho mình thì mình quy hậu trong cái bản thể mình trước. Bởi vì câu châm ngôn của thầy nói là độ ta rồi mới độ tha, cho nên bây giờ mình là người tu mình phải quay về mình lo độ tất cả vạn linh trong bản thể. Thì nếu được như vậy thì mới tiến thôi, tiến thôi. Đây tất nhiên là mình đã không còn ù lì nữa mà mình dìu dắt tất cả vạn linh trong bản thể đồng tu đồng tiến với mình. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì ở đây á, thầy nói câu đầu tứ thông bát đạt quy dường mối là nói ông Phật rồi. Ông Phật rồi ông mới tu tiếp, ông trở về dường mối. Quy hội tình người tự tiến thôi. Thì ông Phật á, thì lúc đó ông mới có khả năng quy hội tình người. Làm sao? Muốn quy hội được tình người á, thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn quy hội tình người thì học từ bi và thực hiện từ bi. Là cái đó ông Phật đó, thì ông tiếp tục ông học từ bi và ông thực hiện từ bi, là sao, là ai nhớ tới ông là ông chuyển liền, đó là thực hiện từ bi đó. Học từ bi là làm cái chuyện đó đó, ngồi yên vậy đó mà ai động tới động điển của ông là ông chiếu liền, bất cứ từ đâu tới động điển là chiếu liền. Ông đang ngồi thanh tịnh vậy tự nhiên có luồng điển tưởng tới ông chiếu lại liền bất cứ nơi nào. Nhưng bằng tứ thông bát đạt đó thì đó ổng đang học từ bi là giúp đỡ tất cả mọi người không phân chia cái gì hết, ai nghĩ tới là chiếu. Rồi ổng thực hiện từ bi bằng cách ổng chiếu lại, là kêu là thực hiện từ bi đó, đang phóng cái từ điển cho người mà tưởng tới ổng á, là đang học từ bi và thực hiện từ bi. Kệ quy hội tình người dụng trí bi, tình người chung hợp tiếng chung thì thân thương tận độ, tự hành ghi pháp giới phân minh đạo với đời. Đó là ông Phật, chuyện làm của ông là vậy đó. Thành ra ông cũng tiếp tục quy hội tình người. Muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn quy hội tình người thì phải thật sự nhịn nhục. Thì ông Phật ông mới nhịn nhục tối đa thì ông mới thành Phật. Còn mình nhịn nhục sơ sơ, có cái nhịn được, có cái không nhịn được thì cũng quải lại thôi. Thành ra mình giờ mình đọc lại 10 điều tâm đạo là ông nói có con đường để dắt mình đi về thành Phật chứ không phải là để làm người. Nghe không? Ông cái đường đó là đường 10 điều đó để dắt mình trở về làm Phật. Mình nói nó khó lắm chứ không phải dễ. Nghe không? Nói cái 10 điều tâm đạo vô cái điều đầu tiên á, là nhịn nhục và cần mẫn á, là thấy cũng đủ mệt rồi đó. Mình nhịn nhục là theo Phật là phải nhịn nhục tối đa, như Phật là mới tối đa là nó cỡ nào cũng nhịn được mới kêu là tối đa. Còn mình thì có cái nhịn được, có cái chưa nhịn được, tại chưa đủ trình độ thôi. Nhưng mà cũng trên đường đi, nếu mà chịu học nhịn nhục thì cũng trên đường đi thì sẽ nhẹ. Càng nhịn nhục phần hồn càng được thăng hoa, càng phần hồn được lên cao hơn. Còn mình muốn tranh giành ở thế gian á là mình đưa phần hồn mình đi xuống. Bây giờ hai con đường, mình chọn con nào? Chọn con đường nào? Con đường đi lên hay là con đường đi xuống? Nếu mà muốn con đường đi lên á thì phải nhịn nhục tối đa, cỡ nào cũng cho qua được, cái gì cũng thấy lấy quán làm ăn được, cái gì cũng thấy người ta tới giúp đỡ mình chứ không phải người ta phá mình, chứ cỡ nào cũng sao. Đó là đi lên. Còn mà nếu mà người muốn đi xuống thì dễ lắm, cái đó thì nó tự nhiên rồi, cái đó mình đã quen rồi, chửi thì chửi lại, không hại mình tìm cách mình hại lại. Chứ bằng tranh chấp, tranh chấp thế gian là con đường ma quỷ nó đưa mình đi xuống thôi. Thì mình không học học được nhịn nhục thì của tiên Phật, thì mình phải học con đường tranh đấu của ma quỷ. Hai con đường, muốn chọn con nào, con đường nào thì chọn, phải không? Nếu mà mình tu mình hiểu được đường nào đúng đường nào sai thì mình đâu có dạy gì mình đưa đầu vô cái chuyện cũ nữa. Chuyện tranh đấu đó mình đã làm nhiều rồi, mình đã thuộc lòng quá rồi, Bây giờ mình phải học cái gì thanh cao hơn, khó hơn là cái nhịn nhục. Tại vì muốn nhịn nhục đâu phải dễ. Muốn nhịn nhục là trước hết phải dẹp vỏ tự ái, coi mình không có ra gì, mình chỉ là một tội hồn thôi, mình đang xuống này học hỏi thôi, chứ mình không có là ông này bà kia gì tại thế. Mình không có cái gì cao siêu hết trơn, đừng có đưa mình lên quá, rồi mình vung bồi cái tự ái của mình đó, rồi mình khó tu. Nhiều người không hiểu, cứ đề cao mình không à, là mình làm vung bồi thêm cái tự ái của mình tu là muốn dẹp bỏ tự ái cho mình thấp nhất đi, để mình học mình tiến. Mà cái tìm cách đề cao mình nó không có cũng bịa ra cho có, để cho mình thấy là mình có giá trị chi vậy. Rốt cuộc của mình cũng đâu có gạt được ai, mà mình chỉ gạt mình thôi. Thành ra nó nguy hiểm ở chỗ đó. Đòi cái tự ái không á, là cũng đủ mệt rồi. Nâng cao mình để làm cái gì? Hạ thấp mình đi để thấy mình cần cái gì phải sửa. Nâng cao mình không còn cái gì để sửa hết. Nâng cao tự ái thì đâu có nhịn nhục được. Ai động tới mình đâu có chịu. Tôi là ngon mà, tôi bảnh mà, đâu có thua ai. Đó, cái đó là cái nguy hiểm của người đời thì người ta làm vậy được. Mình người tu mình phải thức tỉnh, đừng có tiếp tục cái tánh của người đời nữa thì mình khó tiến. Nên là phải nhịn nhục. Quy hội muốn đi tới cái chỗ quy hội được tình người ấy, là phải học từ bi và thực hiện từ bi, và phải thật sự nhịn nhục. Thật sự nhịn nhục là cỡ nào cũng chịu nổi anh đó. Cái đó là cái thử thách của mình để mình đi lên cõi trên. Cái đó là cái khó mà mình đang học, cái khó để mình đi lên, chứ mình đâu phải học cái chuyện dễ. Chuyện dễ thì mình làm hàng ngày rồi, cái gì mình cũng biết làm hết. Chuyện đời thì cái chuyện gì mình cũng làm được hết, nó đâu cần cố gắng. Mình tu là mình cố gắng đi lên á, thì tự nhiên là nó phải khó rồi. À, mình chọn con đường khó để mình thăng hoa giải thoát mà, đâu phải để chọn con đường dễ để ở lại. Mình đã phải cố gắng quy hội tình người tự tiến thôi đó. Thì ông Phật ông quy hội được tình người thì ông làm mấy cái chuyện đó nè, học từ bi, thực hiện từ bi, rồi nhịn nhục tối đa, thì chỉ có tiến thôi chứ đâu có lùi được. Cái đó là con đường đi lên, cho nên chỉ tiến, tự tiến thôi. Đi tới cái đó là tự tiến thôi. Thì ông Phật ông chỉ có tiến lên thôi, chứ không bao giờ ông lùi nữa. Đi tới trình độ là thấy quá rõ rồi, mà đi đúng con đường như vậy bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu kiếp rồi, thì tự nhiên nó phải đi lên hoài vậy thôi, là tự tiến thôi. Giải tỏa được ô khai triển tốt.
Dạ, em cũng xin đóng góp.
Yeah.
Giải tỏa được ô khai triển tốt. Thì cái câu bài kệ hôm nay cũng nói cùng thầy, nhưng mà cái câu này thì em có hai cái ý. Một cái ý thứ nhất là nói về ông thầy ông Phật á, thì khi giải tỏa được ô có nghĩa là khi mà thì ông đã học từ bi và thực hiện từ bi, cũng như anh nói của phần trên nha. Một khi mà chúng ta đã hướng về Đức Phật thì ông ban chiếu cái luồng điển thanh nhẹ để cho mình đó là có dời bớt đi một cái phần phiền muộn sái quấy, để mình đó có một, được một cái sự sáng suốt để mình đó là khai triển tốt. Đây có nghĩa là mình khai triển trong cái đường lối tu học mình đó, nó có một cái sự thanh nhẹ hơn. Đó là nói về cái ý của Đức Phật. Còn cái ý thứ hai là em nói muốn nói đây là hạ xuống đó, là để cho cái bản thân của chúng ta đây á, là khi chúng ta đã bước vào trong con đường đạo, mình lượm được cái pháp, nói theo cái từ của ông thầy cũng lượm được cái pháp quân tư, thì bây giờ mình phải dũng hành trong thanh tịnh và có cái ba rem giờ giấc đâu đó có cụ thể rõ ràng, thì mình khử trược lưu thanh, mình khai tâm mở trí, mình càng ngày mình càng được thanh nhẹ, mình được sáng suốt, được thanh tịnh, thì đó là cái đường lối mình khai triển tốt. Em xin nói đó.
Cảm ơn anh. Thì bây giờ cái đường tu của mình á, là đi từ trược tới thanh. Mà muốn đi từ trược tới thanh á, thì phải giải tỏa cái trược và lưu cái thanh, thì nó mới đi lên được. Bây giờ nói thấp xuống một chút, là nói của mình bây giờ đang tu nè. Mình đang mượn cái pháp để khứ trược lưu thanh. Khi mà mình hành pháp á, thì cái pháp nó sẽ giúp cho mình khứ trược lưu thanh, là mình dùng cái thanh khí điển của trời đất mình đem vô, mình hít thở đó, mình giải cái phần trược ô của mình đi ra. Khi mình soi hồn chư Phật cũng chiếu điển cho mình để mình giải cái phần trược điển trong cô vô đầu của mình đi ra. Thì lúc đó là mình đang khứ trược lưu thanh đó. Nhưng mà cái đó là trong lúc mình hành pháp. Còn những cái giây phút mà mình không hành pháp thì mình hành cái gì? Mình hành pháp gì? Mình tiếp tục khứ trược lưu thanh hay là mình rước trược khử thanh? Cái đó là quan trọng. Nhưng mà phần lớn người ta đâu có để ý đâu. Người ta biết tối tôi có ngồi thiền là khứ trược lưu thanh rồi. Nhưng mà ban ngày tôi hành cái pháp khác, là cái pháp rước trược khử thanh. Rước trược bằng cách nào? Rước trược bằng cách hướng ngoại. Hướng ngoại là cái sở trường của người sống ở dưới thế gian. Từ nhỏ lớn lên là đã học cái hướng ngoại rồi. Thành ra cái chuyện mấy ai làm cũng được, làm rất là giỏi, rất là hay, không cần cố gắng nhiều, ai cũng làm được, là cái hướng ngoại. Mà thầy đã thường giảng rằng hướng ngoại là rước động. Khi nào ra mình chỉ hướng ngoại khi nào cần thiết thôi, là khi mình còn phải đi làm ăn, kiếm cơm, mưu sinh. Nó đã bắt buộc phải hướng ngoại rồi, phải lo chuyện ngoài đời, mới có tiền cơm chứ, mới có tiền sinh sống chứ. Cái đó là bắt buộc. Thì mình phải chịu, chịu về, chịu hao phí một phần điển của mình. Tối về mình có cái pháp, mình khôi phục lại. Mình may mắn hơn người đời. Người đời người ta ra người ta đi làm mà tối về người ta không có khôi phục. Mình bây giờ có tiêu hao cách mấy, đi làm kiếm cơm tiêu hao, nhưng mà tối về mình khôi phục lại, nên cũng còn sạc mình lại được, nghe không? Chứ điện thoại mà xài hoài mà không sạc pin thì có ngày nó cũng hết pin. Mình có điện mà mình xài hết điện mà mình không sạc thì nó cũng hết pin. Thành ra cũng như cái điện thoại mỗi ngày mỗi sạc, có hao thì có sạc. Thì mình may mắn hơn người đời chỗ đó. Rồi bây giờ mình muốn tiếp tục hơn nữa, thì ngoài cái chuyện mà bắt buộc phải hướng ngoại, thì mình bớt đi những cái chuyện hướng ngoại mà không cần thiết. Đó, cái chỗ khó là nó nằm ở đó. Làm sao mà mình phân biệt được cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết? Cái đó nó đòi cái sự cố gắng của mình ở chỗ đó, đòi cái sự tập trung của mình ở chỗ đó, đòi cái sự hướng nội của mình ở chỗ đó. Khi mình hướng nội quen rồi đó, thì những cái chuyện gì mà hướng ngoại không cần thiết đó, nó lòi ra. Còn nếu mà mình không có chịu hướng nội á, thì mình sẽ không bao giờ thấy cái hướng ngoại không cần thiết hết. Mình thấy cái nào nó cũng cần thiết hết, tại mình không có hướng nội. Hướng nội là mình quay vô trong, mình ở một chỗ, mình quay vô trong, mình lo niệm Phật, lo tu thiền á. Lúc đó nó đổi cái chiều hướng, cái luồng điển của mình rồi. Thành ra khi đó đó, những cái gì mà quyến rũ mình đi ra ngoài mà không cần thiết á, tự nhiên ở trong này nó hiểu rồi á, thì tự nhiên nó không có ham nữa, nó không còn thích cái chuyện đó nữa. Đó là mình mới phân biệt được và mình mới giới hạn được cái chuyện hướng ngoại rước động của mình. Thì lúc đó mình mới giảm được cái sự rước động mà giải cái thanh của mình. Đó là trước hết là phải hướng nội. Mình muốn giới hạn cái mà rước động của mình là mình phải hướng nội trước đi. Rồi từ từ mình sẽ thấy sau này quen rồi nó thích ngồi ở nhà niệm Phật, nghe băng nghiên cứu về đạo pháp hơn. Mà rủ nó đi đây đi đó là nó không ham, nó rồi ra ngoài rồi làm sao được, cũng vậy thôi, thấy không thấy rồi cũng vậy thôi, có gì đâu, có gì khác biệt đâu, thỏa mãn cái sự ham muốn hướng ngoại của mình thôi. Đi chỗ này chỗ kia vui rồi cũng hết vui, thấy rồi cũng hết thấy, thì có cái gì tồn tại đâu. Tồn tại là cái sự thanh tịnh sáng suốt của mình nó còn. Đi gặp người này nói gì, nói chuyện qua lại thì rút cuộc thì thị phi thì rất trượt nữa thôi. Thấy không? Thành ra cái đó chuyện nó không tốt, thì tự nhiên mình hướng nội riết, cái tự nhiên mình thấy cái chuyện hướng ngoại nó không cần thiết nữa. Cái nào cần thiết thì mình làm, còn không có bắt buộc không cần thiết thì thôi, giảm nó bớt đi. Giảm nhiều chuyện này không phải biểu mình cắt đứt hết, nhưng mà mình phải giảm những chuyện không cần thiết. Cái đó là mình mới tiếp tục cả ngày mình cũng học theo cái đường lối giải tỏa trược ô, thì lúc đó nó mới có tiếng. Còn nếu mà mình một mặt rước trược, một mặt giải trược thì nó không có tiếng, có khi nó lùi nữa. Nếu mà rước vô nhiều quá mà mình giải không kịp, nó còn lùi nữa. Bây giờ tu ai bỏ công tu ai là chẳng muốn tiến, tiến từng bước một, từng ly từng tí chứ không phải tiến cái ào đâu, đừng có mơ. Không có ai mà vô tu cái này mà tiến một cái ào mà tới nơi hết trơn. Tính nhiều kiếp chứ không phải tính theo năm nữa. Hồi đó mình không hiểu mình tính theo năm phải không? Bây giờ mình lớn tuổi rồi mình thấy gần hết đời rồi cũng không được gì bao nhiêu là mình biết rồi. Con đường đi nó khó cỡ nào chứ không phải đơn giản đâu. Hồi nhỏ thì mình còn thời gian trước mặt mình nói ô chắc vài chục năm nữa tôi cũng khá lắm. Mình nghe băng mà không hiểu, nghe ông thầy cũng nói chuyện của ổng không, mình cũng tưởng là mình cũng có thể làm được. Nhưng mà không phải vậy. Tới hồi mình lớn tuổi rồi mình mới hiểu là cái đó không có, không phải, không có đúng. Tại mình nghe mình không hiểu thôi. Giải tỏa trược ô khai triển tốt thì đương nhiên giải tỏa cái trược ô là mình càng ngày càng thanh. Nếu mà mình giải được cái trược ô là con người mình nó càng ngày càng thanh. Mà khi mà nó hoàn toàn thanh rồi đó thì nó không có hút trược nữa. Khi mà nó hoàn toàn thanh rồi đó là nó chỉ cái trược tế nó chỉ chiếu sáng cho cái trược thôi. Thấy không? Là cái trược nó phải giải tán, nó phải tiêu tan. Thấy không? Trược hút trược thanh hòa thanh. Nên có khi mà mình thanh 100% mà nó chỉ hòa chỉ cái thanh ở bên trên thôi. Còn mình trần trược á thì mình mới hút trược. Khi người ta tới người ta chọc tức mình làm gì đó mình rước cái trược của người ta phóng cái trược ra cái mình rước đem vô là tại mình trược, mình còn phản ứng theo cái phàm tâm phàm tánh cho nên mình mới rước cái trược của người ta đưa tới, mình rước vô mình đó, rồi mình giải không nổi. Cho nên là mình tại mình còn trược, mình phải công nhận mình còn trược, đừng cho mình thanh. Ông thầy nhiều khi ông giảng vắn tắt ông nói mình tu này mình không muốn gặp mấy người ngoài, mình không muốn động với cái sự ô trược, nhưng mà ông nói ổng thôi, còn mình còn trược mình mới rước trược chứ mình thanh rồi mình chỉ hóa giải cho người ta, mình chỉ chiếu độ cho người ta nhưng mình đâu có rước của người ta. Mình còn rước của người ta là tại vì mình còn trược, mình chưa có hoàn toàn thanh, mình trên đường cứ trược lưu thanh thôi, mà tùy theo mình có biết ban ngày phải làm gì không để cho nó bớt trượt đi rồi mình giải nó dễ hơn, chứ nhiều quá giải cũng không nổi đâu. Mọi cái ăn uống hàng ngày không mà phức tạp biết bao nhiêu đem vô, biết bao nhiêu vạn linh đem vô mà mình đâu có giải nổi. Thì theo mình đem cái thứ gì vô, đem cái thứ mà bất chánh vô là còn khổ nữa. Không? Người gặp ông thầy ông nói ba hồi ông nói là vậy, ba hồi ông nói khác, mình không hiểu ông nói trường hợp nào, mình nghe theo cái chiều hướng cái lục căn lục trần hay là mình tiêu luôn, thành ra sai một ly đi dặm là vậy, nó nguy hiểm lắm. Đường đạo không phải là nó đơn giản đâu, phải sáng suốt, phải phân giải, phải hiểu đạo thì mình chọn cái gì mà thanh nhẹ cho mình thì mình làm thì mình tiến. Còn nếu mà mình không chọn con đường thanh nhẹ, mình chọn con đường tâm tối thì mình phải lụi vậy thôi. Thành tâm phục vụ tự quy hồi là sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp thành tâm phục vụ tự quy hồi. Thì cái thành tâm phục vụ này là bây giờ mình là cái người đã bước vào trên con đường đạo pháp, mình đang tập tu, thì như vậy mình phải thành tâm lo tu sửa để mình phục vụ ai? Thứ nhất, mình phục vụ cho cái phần hồn mình càng ngày càng được thanh tịnh và càng ngày càng sáng suốt. Và cái thứ hai là cái bản thể này nè, trong cái bản thể này nó có nhiều lục căn lục trần vạn linh trong bản thể bò bãi mấy cửa này, mình cũng phải lo tận tâm tận tình, lo phục vụ, lo khuyên bảo, lo dạy dỗ đủ mọi cách để mình tìm. Thậm chí khi mà mình hiểu được trên con đường đạo pháp, mình cũng phải đôi khi mình cũng phải nói cho chúng nó biết để mình phải phục vụ nó đó, phục vụ tốt, tự quy hồi. Thì khi mà tất cả vạn linh trong bản thể này á, mà thường anh cũng có nói á, cái câu đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tất nhiên khi mà chủ nhân ông đã thuyết ra một cái gì mà chúng nó đồng nghe hết, đồng ảnh hưởng hết á, thì đó tự quy hầu, tất nhiên nó đồng thuận rồi. Thì mình đã quy hầu đây á, tất nhiên tất cả vạn linh và tất cả luồng điển trong bản thể mình đều hạ trung thượng quy về một điểm là trung tâm bộ đầu và chỗ thanh nhẹ nhất, đó là mình nói là cái cấp thấp của mình đó. Rồi từ đó đó mình mới có cái cơ hội mình tu tiếp để mình xuất ra ngoài, để mình vào trung thiên thế giới để mình học tiếp và tu tiếp. Thì cái từng lớp nào mình cũng phải khó khăn, cũng có cái trở ngại, mà cố gắng thì mình được. Mà nói đây nó lý thuyết chứ thật sự mà quy về trung tâm bộ đầu không phải dễ, rất là khó. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì đã quy hồi là mình, tại sao mình cần phải quy hồi, là tại vì hàng ngày mình phân tán quá nhiều, mình hướng ngoại, mình động loạn, thì cái luồng điển của mình nó bị phân tán, nó không có gom lại. Mà mình tu là mình cần phải gom về chỉ bằng quy hồi. Cũng như anh nói là quy hồi là phải quá đem gom cái luồng điển về trung tâm bộ đầu của mình, thay vì để nó phân tán trong cái tiểu thiên địa này và nó phân tán ra ngoài, thì mình phải gom nó lại. Hỏi quy hồi tâm thức là quy làm sao? Đáp: thưa, quy hồi tâm thức là trung tâm điển quang bộ đầu hội tụ cùng thanh quang của Thượng Đế, bằng lòng buông bỏ tất cả nghiệp lực mà tiến hóa đến cõi thanh cao, học đạo quân bình, xây dựng tình thương và đạo đức của trời đất, để dốc lòng tu luyện trí tâm minh, khai triển tâm linh, sửa chính mình, đem đạt tình đời không luyến tiếc, thực hành chánh pháp tự mình minh. Đó, khi mà mình quy hồi được cái tâm thức của mình, lúc đó mình gom lên bộ đầu để chi? Để mình có thể hội tụ cùng thanh quang của Thượng Đế. Thì lúc đó là mình thấy cái sáng suốt mình có rồi, thì mình bằng lòng buông bỏ tất cả nghiệp lực mà tiến hóa đến cõi thanh cao. Bây giờ mình chưa có sáng suốt, mình còn ở dưới, mình chưa lên trung tâm bồ đầu, mình không thấy, cho nên mình còn ôm nghiệp lực mà mình chưa có chấp nhận buông bỏ nó để mình trở về cái giới thanh cao. Nhiều khi mình ôm nghiệp lực mà mình không hay luôn. Ở đây thầy nhắc để cho mình thấy cả ngày chuyện này kéo chuyện kia kéo là mình còn chưa có bỏ hết, nó còn trong tâm mình, nó còn vấn vương, nó còn nhớ những cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình. Khó lắm chứ, làm sao mà buông bỏ dễ vậy. Nói chứ đã nói là nghiệp lực là nó mạnh lắm, nó hút mình, làm sao mình buông bỏ nó dễ được. Cho nên phải trình đau dữ lắm mà, niệm Phật dữ lắm mà nó mới dàn ra, chứ không phải là đơn giản mà tự nhiên mình thôi nói về tôi muốn buông bỏ nghiệp lực, tôi bỏ chồng bỏ con tôi dễ vậy à. Trong cái luồng điển của mình mà không có gom được, mà không có chấn động lực, nó không có thanh nhẹ, là nghiệp lực nó dẫn cuốn mình đi, chứ không phải là mình nói bỏ là bỏ đâu. Có ra chữ không hiểu thì chỉ để cái tụ lục cao trần nó gạt mình thôi, chứ mình không có thể nào mà buông bỏ tất cả nghiệp lực. Nghe không? Lên tới cái trung tâm bộ đầu, cái luồng thanh hút mình lên đó, lúc đó mình mới chịu buông, bằng lòng buông bỏ nghiệp lực. Lúc đó mình biết cái thanh là cái gì rồi, mà cái thanh nó hút mình đi lên đó, thì mình bỏ cái nghiệp lực của mình để mình đi luôn, chứ mình tội gì để nghiệp lực kéo nữa. Không? Bằng lòng buông bỏ tất cả nghiệp lực mà tiến hóa đến cõi thanh cao, mình bỏ hết cái nghiệp lực mình mới đi về cái cõi thanh cao được. Còn chút xíu nghiệp lực dính đó, là khó mà về cái cõi thanh cao lắm. Thì về thanh cao để làm gì? Để học cái đạo quân bình, xây dựng tình thương và đạo đức của trời đất. Lên trên mình còn phải học đạo nữa, mà muốn lên trên học đạo thì ở dưới này mình học đạo để biết cái đường đi, ít nhất cái tới trung tâm điển quang bồ đầu, thì lúc đó mình mới có cơ hội lên trên để học đạo tiếp. Còn bây giờ mình ở dưới thế gian, mình nói ôi tôi không cần học đạo, không học đạo làm sao mình biết đường trở về trung tâm bồ đầu của mình, để từ đó mình mới có thể lên trên học đạo của bề trên được. Thành ra nó cần quy hồi trước hết là trong cái bản thể mình phải gom cái điển lên bồ đầu để hội tụ cùng cái thanh quan của Thượng Đế mới kêu là quy hồi. Hỏi huệ là gì? Thưa, huệ là quy hồi sự sáng suốt tâm linh, thấy rõ mọi việc từ cái có đi đến cái không, và từ cái không cũng không luôn nữa, thì mới thật sự viên mãn, tiến sâu và sống trong lành, ở trong Như Lai tánh, cam lồ phân giải song song, những thắc mắc tự nó tan biến theo chất lượng từ bi sẵn có. đó, thì đi lên tới bên trên nữa là quy hồi, là gom lại cái sự sáng suốt của tâm linh càng ngày càng sáng hơn. Thì cái đó Đức Phật gọi là huệ, là Đức Phật mới có huệ là vậy đó, tại ông qua quy hồi được cái sự sáng suốt của tâm linh là của phần hồn á, gom lại được hết cái sự sáng suốt của phần hồn đó là nó mở huệ, thì lúc đó mới thấy rõ định luật của trời nó hiện ra trước mắt, là từ cái có mà nó đi tới cái không, mà từ cái không nó cũng trở về không luôn nữa, thì mới thật sự là viên mãn, tiến sâu và sống trong Như Lai tánh, sống như ông Phật vậy, cam lồ phân giải song song những thắc mắc, tự nó tan biến theo chất lượng từ bi sẵn có, nên càng ngày càng lên cao, thành tâm phục vụ tự quy hồi. Mình trở lại cái câu của mình, thành tâm phục vụ tự quy hồi, thì cũng như anh Tiến nói nãy, mình phải thành tâm phục vụ lục căn lục trần vạn linh trong bản thể này để cho nó sáng suốt lên, nó quy hồi về cái trung tâm bồ đầu. Rồi lên tới trung tâm bồ đầu đó thì ông Phật ông đâu phải ngồi đó ông chơi ông hưởng đâu, ông cũng phải phục vụ chúng sanh, ông phải chiếu chỗ nào kêu nhắc tới là chiếu hết, phục vụ hết, thì lúc đó mới đủ cái hạnh đức mà được quy về nguồn cội, chứ đâu phải là mình muốn về nguồn cội là mình về đâu, biết là cái gốc gác của mình rồi, nhưng mà ông trời ông thấy mình đi vậy, mình trở về mình phải xứng đáng mình mới được trở về, chứ không phải ai muốn về về đâu. Không phải mình tu cái này mình đã phe mình biết vô vi là vì ông Phật mình chết đi ông rút mình đi về trên trời, không có chuyện đó. Mình xuống đây học hỏi mà chưa có đủ lực lượng, chưa có bằng cấp thì không có được về, phải có đủ bằng cấp, bằng cấp của ông trời chứ không phải bằng cấp mình tự cho, thì lúc đó mình mới được quy hồi, còn chưa đủ bằng cấp thì tiếp tục học thôi. Ở dưới thế gian này đâu phải mình học mà ra kỹ sư bác sĩ liền đâu, từ nhỏ cũng phải học bao nhiêu lớp rồi lên trên đại học rồi phải học bao nhiêu lớp nữa mới ra, chứ đâu phải là đơn giản như mình tưởng đâu, đạo nó còn khó hơn nữa. À, cái gì nó cũng có lớp có lan, phải đi từ từ lên chứ không có thể chạy nhanh được, đừng có chạy, chạy là té, chạy là không có đi tới đâu hết, vấp ngã mà dục tốc bất đạt. Nhiều người không hiểu muốn nhanh, muốn tôi đạt được cái này đạt được cái kia, mà cái chuyện cần thiết mà mình không sửa mà mình muốn đạt nên phải sửa mới tiến, còn không chịu sửa làm sao tiến, mà muốn đạt không à, mới tu chút chút mà mình muốn đạt đủ thứ hết, quên cái đó đi thì mới tiến được, coi coi mình sửa được bao nhiêu, có sửa thì tự nhiên nó tiến à, khỏi cần nói khỏi cần khoe à. Tự nhiên là thấy trong tâm nó thanh nhẹ, mình thấy được cái gì quý đạo, càng ngày càng quý đạo hơn quý đời, đó là cái sự tiến bộ rồi, đâu cần kiếm đâu xa. Con người không có thích hướng ngoại nữa, không có thích tùm lum chuyện nữa, thì nó thích ở nhà nó lo tự giải hơn, đó là cái sự tiến bộ, không nó lục căn trần nó không có đòi hỏi đi đây đi đó nữa, là cái sự tiến bộ đó. Thành ra coi mấy cái chút chút vậy thôi ấy, là mình biết mình có tiến bộ hay không ở trên con đường đạo. Còn thấy mình sống vẫn như người thường, người tối thì ngồi thiền chút vậy thôi là nó không có tiến đi đâu hết, không có gì thay đổi, những cái tập quán của mình không có gì thay đổi. Còn nếu có thay đổi thì mình sẽ tự nhận biết à, nó có sự thay đổi, hồi xưa tôi vậy bây giờ tôi không còn vậy nữa, là nó có sự thay đổi thì nó mới có tiến hóa. Rồi ở ngày xưa cái gì mình cũng ôm cho mình hết, mà bây giờ cái tâm mình nó mở rộng thì cái gì cũng muốn chia sẻ cho người khác, biết cuộc đời nó là tạm, những cái gì của mình rồi nó cũng phải trở về không, cho nên mình lại thích chia sẻ hơn là mình thích ôm cho chính mình, đó là cũng là tâm mở rộng rồi đó, cũng là cái sự tiến bộ trên con đường đạo pháp. Câu thứ nhất, hỏi nguyên lý phơi bày trong trí định là sao? Đáp, thưa thanh tịnh thì mọi sự sẽ sáng tỏ trong óc, kệ phân minh phán xét rõ chân tình, phán xét tâm minh rõ phận mình, cảm thức chân tình không ý động, hướng tâm thanh nhẹ lại càng minh. là cái nguyên lý nó phơi bày trong trí định là sao? Cứ thanh tịnh thì mọi việc sẽ sáng sáng tỏ trong khối óc. Thì cũng như cái bài mà tứ thông bát đạt vậy đó, khi mà mình thông rồi, mình thanh tịnh rồi á, thì tự nhiên mình sẽ có sự sáng suốt, mọi sự nó sẽ sáng tỏ trong khối óc, không có gì nhầm lẫn, không có gì mê lầm nữa, cái gì cũng thấy rõ hết, là nó sáng suốt quá rồi, nó thấy rõ hết, phân minh phán xét rõ chân tình, lúc đó mới phân minh ra phán xét rõ chân tình của trời đất nằm ở đâu, phán xét tâm mình rõ phận mình, thì lúc đó mình mới xét lại cái tâm mình thấy rõ cái phận làm người của mình đang tiến tới đâu, mình còn đang bị tình đời nó lôi cuốn như thế nào, mình còn bị nghiệp lực nó lôi cuốn như thế nào đó, mình xét là mình thấy cái phận của mình chứ, cái phận làm người của mình đó, đâu có quyền tự do gì đâu, cũng phải chấp nhận mọi hoàn cảnh của ông trời đưa đến chứ, mình đâu có cãi được đâu, em nó đưa đẩy để mình học hỏi tiến hóa chứ, mình đâu có nhiều cái, mình đâu nhiều hoàn cảnh mình bị kẹt ở trong đó rồi, mình đâu có phải muốn tháo gỡ ra đâu, phải chờ nhiều kiếp mới tháo hết, nghiệp lực nó tới ụp vô rồi một cái là phải trả tới cuối đời, mình phải chờ kiếp sau, là cái hy vọng là cái nghiệp lực nó nhẹ bớt thì dễ tu hơn, thành ra cần nhiều kiếp để tu để trở về Phật là vậy. Nên xuống đây là ai cũng có nghiệp lực, cũng định luật vay trả, trả riết cho nó mòn nghiệp, nó mòn từ từ, rồi lúc đó thì mình sống một kiếp người nó bớt nghiệp lực thì mình dễ tu hơn chứ. Hai người tu khác nhau à, người nghiệp lực nhiều, người bớt nghiệp lực, hai cái đấy, hai người cố gắng cùng nhau mà cái kết quả nó sẽ khác, còn người không có nghiệp lực mà không chịu tu thì nó cũng khác. Cảm thức chân tình không ý động, hiểu rõ chân tình của trời thì không có ý động, hướng tâm thanh nhẹ lại càng minh, lúc nào mình thầy cũng nhắc mình hướng về cái sự thanh nhẹ để cho mình được sáng suốt chứ gì, mình đừng có hướng về cái chuyện động loạn tạm bợ của đời nữa, nhưng mà vì cái thói quen, vì tập quán của mình nó lôi cuốn mình vậy thôi, bây giờ mình được nhắc nhở hàng tuần thì mình hiểu rồi đó, thì mình thức tâm mình nói à cái này là hướng về đời rồi thôi, mệt quá, hướng về cái tâm mình hướng về thanh nhẹ đi, lúc đó mình sẽ sáng suốt hơn, đừng hướng đời nữa, đời một thời gian tạm rồi cũng phải buông bỏ ra đi, mình đâu có ở đây đời đâu, đâu có ở đây đời đời đâu, mỗi năm mỗi ngày nó qua, mỗi tuần nó qua là mình thấy mình càng gần tới ngày đi chứ, mình đâu có xa cái ngày ra đi của mình, phải không, mỗi tuần mình học vậy mình thấy một tuần nó qua 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 nhanh ghê chứ, mới đây mà hết 5 tháng rồi đó, 5 tháng trong 2025 rồi, thì mình thấy rõ là cái thời gian còn lại nó càng ngày nó càng ngắn đi, thành ra mình phải cố gắng nhiều hơn, cố gắng để trở về sự thanh nhẹ, buông bỏ sự động loạn để hướng về thanh nhẹ, đó là cái đường lối của người tu vô vi, thành ra mình phải nhắm cái hướng đó mà đi. Câu số 2 hỏi, sự tiến hóa thâm sâu của đạo màu là sao? Đáp, xưa sự tiến hóa của đạo màu là luồng điển trung tâm bộ đầu hội nhập với sự quân bình của thanh quang điển lành, không chủ trương sát phạt nhưng chủ trương xây dựng và phục vụ, kệ hội nhập hào quang ở giới lành tha thiết thương yêu tự hướng thanh, đời đạo song hành tâm tự tiến bền lâu không đổi thật là thanh. Đó, ở đây thì ông Phật ông cũng nói cái trình độ cao nữa rồi, nhưng mà cái đó cái là mục tiêu mình không bao giờ quên, là sự tiến hóa của đạo màu là cái luồng điển trung tâm bộ đầu nó hội nhập với cái sự quân bình của thanh quang điển lành đó, lúc nào thầy cũng nhắc cái chuyện đó là cái cốt cánh của mình là cũng phải đi, ít nhất đi tới đó, không chủ trương sa phạt thì tới đó thì đã thanh nhẹ rồi, đâu có còn mà tranh chấp sát phạt như ở thế gian, người thế gian nó còn tâm tâm ma ý quỷ ấy, thì lúc đó nó mới sát phạt, thấy không, còn người mà để tâm thanh nhẹ rồi đâu có còn cái chủ trương sát phạt, nhưng chủ trương xây dựng và phục vụ, cái đó là cái thực hiện từ bi, học từ bi và thực hiện từ bi là ông Phật rồi, thấy không, tiến hóa lúc đó mới thấy sự cái tiến hóa thâm sâu của đạo màu trở về cái Đức Phật, hội nhập hào quang ở giới lành, chúng nó nhập vào cái hội hào quang của cái giới thanh nhẹ bên trên, ánh sáng của giới thanh nhẹ bên trên, ánh sáng của mình hoài, những cái ánh sáng thanh nhẹ ở bên trên. Tha thiết thương yêu tự hướng thanh, đó cũng tha thiết thương yêu là lúc đó đang thực hiện cái từ bi, học từ bi và thực hiện từ bi và tự hướng thanh. Hướng thanh là gom hết cái đỉnh đầu đi lên trên rồi đó, cái luồng điển nó đi lên trên mới gọi là hướng thanh, chứ không phải lâu lâu nhớ chút xíu gọi là hướng hướng thanh là đã ra khỏi rồi đó. Đời đạo song hành tâm tự tiến, đời đạo song hành, mình ở thế gian nhưng mà mình vẫn lo hành đạo, tâm mình tự tiến bền lâu không đổi, bền lâu không đổi thật là thanh, bền lâu không đổi thật là thanh. Chúng ta giữ cái đường đó mà cứ đi hoài không có thay đổi thì mới thật là thanh, càng ngày nó càng thanh hơn. Giữ một cái đường lối đi lên vậy đó là càng ngày nó càng thanh. Câu số 3 hỏi: trung tâm bồ đầu thanh nhẹ có hữu ích gì không? Cũng nhắc về trung tâm bồ đầu nữa, cái đó là cái gốc chánh. Thưa, trung tâm bồ đầu thanh nhẹ, trí ý phát triển rất dễ dàng, kệ khai thông trí tuệ, óc minh quang, giải tiến phân minh chẳng bàng hoàng, giúp ích chính mình không dấy động, trì tâm tu luyện chẳng mơ màng. Đó, mình khai thông cái trí tuệ của mình thì cái óc của mình nó sáng mà nó hiểu hết mà nó phát quang, giải tiến phân minh chẳng bàng hoàng, tất cả những cái gì rắc rối tới mình đều giải tiến và phân minh rõ ràng, không có bàng hoàng lo sợ gì nữa hết. Giúp ích chính mình không dấy động thì mình phải giúp mình, không có được cho mình dấy động là mình đã giúp mình. Trì tâm tu luyện chẳng mơ màng, trì tâm lo tu luyện thì đừng có mơ màng, mơ tôi đắc được cái này, tôi đạt được cái kia, không cần cái đó, mình chỉ lo tu luyện đi rồi nó sẽ đi tới. Số 4 hỏi: thực hiện bi trí dũng có hữu ích gì không? Đáp: thưa, thực hiện bi trí dũng rất hữu ích cho cơ đồ tiến hóa, dấn thân vô quái ngại, kệ bình tâm tiến hóa tiến thân hoài, giải tỏa phân minh chẳng tiến sai, quy hội chân tâm hành diễn tiến, quy hình chân trạng chẳng phân hai. Đó, thực hiện đi tới ông Phật là thực hiện bi trí dũng ở bên trên, ở dưới thế gian là tinh khí thần mình phải gom, mà lên trên rồi á thì phải thực hiện bi trí dũng rất hữu ích cho cơ đồ tiến hóa của Thượng Đế. Là cần những người dấn thân vô quá ngại, những vị Bồ Tát, những vị Phật dấn thân vô quá ngại mới giúp đỡ cho cái cơ đồ tiến hóa của nhân sinh. Những cái nói cũng nói trình độ của ông Phật, bình tâm tiến hóa tiến thân hoài, đã giữ cái sự ông Phật ông giữ cái sự bình tâm, ông tiến hóa tiến thân hoài, giải tỏa phân minh chẳng tiến sai, bất cứ cái gì đến là cũng giải tỏa phân ra sáng suốt, thành ra không có tiến sai được nữa, sáng suốt rồi đâu có làm bậy nữa. Quy hội chân tâm hành diễn tiến, quy hội chân tâm là trở về bồ đầu của mình, hành diễn tiến để đi lên. Quy hình chân trạng chẳng phân hai, quy hình trở về cái thực chất của mình, phần hồn của mình, quy hình chân trạng của Thượng Đế không có phân hai, rồi chỉ là một thôi, trở về hòa nhập nó chỉ còn có một thôi. Câu số 5 hỏi: thực hành vô vi còn tự ái thì sẽ ra sao? Đáp: người tu vô vi còn nuôi dưỡng tự ái, ấm ức trong tâm sẽ đẻ ra nhiều chuyện bất lợi như chia rẽ, ích kỷ và kỳ thị, khó tiến và khó giải. Kể người tu tự ái khó hành thông, khó giải khó minh không nới rộng, đóng góp không thành gây loạn động, quân bình khó đạt khó thiền thông. Cái người tu vô vi mà còn nuôi dưỡng cái tự ái ấm bức là không có tốt. Đừng có cho mình là cao, đừng có cho mình tốt, đừng có cho mình cái gì mà cao siêu, đừng có, đó là đang nuôi dưỡng tự ái. Thì tâm nó sẽ đẻ ra nhiều chuyện bất lợi như chia rẽ. Thì mình muốn bảo vệ cái vị trí đời của mình thì mình phải tranh chấp, thì nó có sự chia rẽ, ích kỷ, chỉ lo cho mình thôi, kỳ thị, ở người này được, người kia không được, khó tiến và khó giải. Người tu tự ái khó hành thông, khó mà đi tới hành thông, lúc nào nó cũng kẹt hết. Cái tự ái là cái bước đầu mà, chưa kể tới học nhịn nhục đó. Mới cái tự ái không mà còn vung bồi không chịu bỏ là khó mà học đi tới nhịn nhục lắm. Người tự ái đâu có bao giờ chịu nhịn nhục, đâu có bao giờ chịu thua ai. Thành ra cái người mà còn tự ái là mà bước đó không qua thì không có đi tới đâu được. Người tu tự ái khó hành thông, khó giải, khó minh không nới rộng, khó mà giải được, khó mà hiểu được cái gì. Thành ra cái tâm không bao giờ nới rộng được, đóng góp không thành, gây loạn động, tưởng là mình đang đóng góp cho bạn đạo, đóng góp cho đại chúng nhưng mà không thành, chỉ đang tạo loạn tạo động cho mình thôi. Quân bình khó đạt, khó thiền thân. Quân bình thì mình đạt không nổi, thiền thì cũng không thông, bị kẹt tự ái. Tự ái thì dễ bị động lắm, còn người tự ái động tới nó chút xíu là nó kẹt à, nó không thông đâu. Nên người mà nhiều tự ái chừng nào động tới là nó kẹt, nó không thông. Nó tôi vậy mà nói đi, tôi cũng tu mấy chục năm mà tôi có trình độ lắm chứ, tại sao mà nói tôi không có trình độ? Thấy không, nó tự ái, nó dùng bời, nó động tới nó chút là nó kẹt à. Hỏi: người tu vô vi còn tìm cách bêu xấu hội để mưu lợi tham danh, ham danh để làm gì? Đáp: thưa, người tu vô vi còn mưu lợi ham danh thì tự hại có ích chi. Nhiều người thương mến lại càng khổ, đúng không? Kệ: mưu lợi ham danh tự tạo phiền, đạo là không lợi mới an yên. Tham danh càng khổ không ra được, lộ diện tham sân lại tạo phiền. Người tu vô vi mà còn mưu lợi ham danh, mượn đạo tạo đời ấy, cũng có cái địa vị trong đạo của mình, ngoài đời mình không có cái gì hết. Vô đạo mình có cơ hội là mình cũng có cái địa vị của mình, ham danh, cái đó chỉ có tự hại thôi. Nhiều người thương mến lại càng khổ. Tại sao nhiều người thương mến lại càng khổ? Người ta thương mến mình sướng, nhưng tại sao nhiều người thương mến lại càng khổ? Các bạn nghĩ sao? Tại sao thầy nói nhiều người thương mến lại càng khổ? Khổ chỗ nào?
Dạ em đóng góp nhân bảo.
Rồi.
Dạ. Ví dụ như bây giờ em nói nghe thầy đi, bây giờ biết bao nhiêu bạn đạo vừa kính trọng thầy vừa mến thầy, thì bây giờ nếu mà mình thương được nhiều người thương mến đó, thì cái thứ nhất á, nếu nói về đời đó, thì mình phải càng uy tín và càng phục vụ nhiều. Còn nếu nói về đức thầy thì thầy càng phục vụ nhiều hơn. Mà ví dụ giờ chẳng hạn như bây giờ một người nào đó mà không ai có gì thì ta an nhiên tự tại, ta đâu có lo gì đâu. Còn đối với thầy bây giờ càng bạn đạo càng thương mến thầy thì thầy phải càng phục vụ nữa, thậm chí phục vụ luôn cả ban đêm nữa. Mình thấy thầy rõ ràng, bởi vì cái mà từng báo phát triển điện năng này mà mỗi đêm thầy phải phải phục vụ một câu cho mình suốt từng mình có một bài học nè, cho nên là em cũng thấy cái đó là càng ngày càng khổ đó. Đó.
À, thì cái đó là nói với trình độ của ông Phật á, là ông có khả năng đóng góp, ông có khả năng xây dựng, thì càng nhiều người càng quý mến đó, thì ông càng, ông nói ông có là người mất tự do nhất mà, không có ngày nào mà ông được nghỉ hết trơn á, ngày nào cũng phải làm việc hết, giờ nào cũng phải làm việc á, giờ nào người ta cũng có thể kêu réo ông được hết á. Đó, mình nói cái mà cao siêu về ông Phật á. Thành ra nhiều nhiều người thương mến là càng khổ, là phải phục vụ nhiều. Còn cái này, người này chưa có khả năng, còn mưu lợi ham danh thì làm sao phục vụ được, đâu có cái gì để phục vụ đâu. Tâm tối thì sao có gì phục vụ, phải không? Người mà còn mưu lợi ham danh là cái người tâm tối, đâu phải là người sáng suốt, không có cái gì đóng góp được cho người ta hết á. Mà bây giờ nhiều người làm cho người ta mến, ví dụ vậy đó, mình làm chuyện đời mình làm cho người ta thấy thích mình phục vụ chuyện đời á, còn chuyện đạo là đương nhiên không có rồi đó. Khi mà mình còn mưu lợi ham danh á, là cái sự sáng suốt về đạo mình không có, mình mới đi vô con đường mưu lợi ham danh là chỉ tự hại mình thôi, nghĩa là mình không giúp được mình á, là mình có thể giúp được chuyện đời, mình làm cho người ta vui cái này cái kia cái nọ thôi. Nhưng mà cái đó nhiều người mến mình á, mình lại càng khổ. Tại sao nhiều người mến là lại khổ?
Thì cái ý của anh nói mà như vậy thì em nghĩ như này, cũng như ví dụ bây giờ là những có cái này là em dẫn chứng là có, cũng như bạn đạo mình đi, thầy nói nào là Mô Ni Châu xuất hồng thứ vía, bây giờ có những cái bạn đạo người ta không có mà bây giờ cũng phóng đại lên nói có, thì bây giờ nó giống như lỡ phóng lao rồi phải phải theo lao, mà theo lao bây giờ anh nói như vậy rồi chị không có, mình nói có là bây giờ mình phải khổ cái chỗ đó đó, lỡ rồi. Cho nên là mình phải cẩn thận mà phải càng ngày phải càng nói bành trướng thêm, chứ không bao giờ nói thấp là được. Những bạn mà nói như vậy rồi bây giờ đâu có dám nói thuốc thật là tại hậu tôi nói tôi xuất hồn, chứ giờ tôi đâu có xuất hồn, đâu có dám nói, phải nói thêm. Thì cái đó là cái khổ của đời là cái khổ, mà chuyện không có nó không, chuyện không nó có, cái đó là cái khổ. Còn cái mà của ông thầy là cái đó thầy phục vụ, nhưng mà tại mình thấy khổ chứ thật sự ra ông thầy cũng đâu có than khổ đâu, không thấy vui đó. À, nhưng mà cái người đời của mình á đôi khi phóng đại những việc gì đó lỡ rồi, thì bây giờ cái khổ tâm cái là đã mình á là muốn phóng đại một cái gì đó, cho nên bây giờ mình không có lấy lại được, thì cái đó rất là khổ tâm. Em xin hết ạ.
Thì nói như anh nói vậy là khi mà mình được nhiều người thương mến rồi đó thì mình phải duy trì cái sự thương mến đó chứ, mình phải duy trì cái mức đó, mà muốn cái duy trì cái mức đó mà mình phải mua lại hơn, mình phải củng cố cái sự tham danh của mình hơn, không thành ra mình mới giữ được cho người ta thương mến mình, làm những cái chuyện mà không cần thiết, không có đúng, không có thật thì làm cho mình khổ hơn. Mình phải lo lo ngại con nhiều, còn nhiều người lo thương mến tôi không, em phải để ý đó, để phải lo. Mà người ta mà tâng bốc mình được thì tới hồi người ta lật lại người ta cũng chửi mình dữ hơn. Cái tình đời nó vậy á, bây giờ nhiều người nó thương mến, nó khen, nó tặng, nhưng mà tới hồi nó lật cờ một cái là nó chửi te te tua. Thành ra cũng có gì sướng, cuối cuộc là mình phải trở về với mình, chứ mình không có thể sống trên cái mà ngoại cảnh là người khác thương mến mình là mình sướng, mình hạnh phúc, mình thanh tịnh, còn người ta không thương mến mình lại buồn lại khổ, là cái đó mình hướng ngoại rồi đó. Mình còn lo người này nghĩ gì về mình, người kia nghĩ sao về mình, có thương mình không, cái đó là gây khổ tâm chứ đâu có gì. Tu là phải quay về với chính mình, không có lệ thuộc bất cứ cái gì của ngoại cảnh hết, còn lệ thuộc của ngoại cảnh là càng khổ. Nhiều người thương mến thì nhiều chuyện với em, có chuyện gì thì nó nói nhiều hơn, nó gây cho mình động loạn nhiều hơn. Kẻ mưu lợi ham danh tự tạo phiền, mưu lợi ham danh tự tạo phiền, làm thêm những cái phiền phức thêm nhưng có ích lợi gì, tạo thành cái danh giả nhưng mà nó thêm phiền phức. Mưu lợi là cái đầu óc mà mưu lợi thì nó đâu có sáng suốt, nó càng ngày nó càng kẹt động loạn lắm, suy nghĩ hoài. Ham danh là tự ái, con người tự ái thì chỉ cái tạo phiền thôi, động tới là nó khó chịu lắm. Đạo là không lợi mới an yên, nếu mà mình tu thật sự là mình người tu đạo thì không có tính lợi, thì lúc đó mình mới yên thôi. Chứ mình vô đạo mà mình muốn tôi làm cái này để tôi được nổi tiếng hay là được nhiều người mến thương, đó là có lợi, tính lợi đó, là không có yên đâu. Tới ngày kia đi ý thôi, coi nó có nói xấu gì về mình không, nó có làm gì không. Nó phải vậy, tu là mình trở về lập lại, tìm lại cái sự thanh tịnh ở bên trong tâm hồn của mình, chứ không phải là lo cái chuyện lợi lộc ở bên ngoài. Cái đó là giả, cái đó là ảo, không có ích lợi gì hết. Tham danh càng khổ, không ra được. Đó, mấy người mà tham danh đó, chỉ có tôi thôi, không có tôi là không xong. Danh tôi là chỉ có một không hai, tôi là số một, không có tôi là không thành, chỉ có tôi làm được thôi, mấy người khác làm không được, đó là tham danh đó. Càng khổ không ra được, lộ diện tham sân lại tạo phiền, khi mà lộ diện ra là thấy người đó còn tham sân đó, thì thêm phiền phức nữa, lộ cái mặt tham sân của mình ra đó, thì mấy người tham danh thế nào cũng bị đụng, đụng thì nó bực bội á, nó sẽ tham sân, nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó tiêu diệt. Số 7 hỏi: tham cuối cùng tự hại có phải không? Đáp: Thưa, gây tập quán tham lam, phần hồn sẽ bị đọa. Kệ, ham danh, đạt lợi, trí u mê, khó khổ không thông hay, khó khổ không hay lại khó về. Mê loạn tạo lầm vô lý trí, chiều sâu không có tạo lầm mê. Đó, mấy người mà tham á, thì cuối cùng phần hồn nó sẽ bị đọa. Như thế gian mà tu đạo mà vô đạo rồi mà còn ham danh lợi là cũng khổ, là cũng đi xuống thôi. Ham danh đạt lợi trí u mê, như làm cho cái trí mình nó u mê không có sáng được. Khó khổ không hay lại khó về. Mình bị gặp khó khăn, mình gặp khổ nhưng mà mình cũng không biết nữa, tại mình u mê mà. Lại khó về là đâu có sáng suốt đâu mà về. Mê loạn tạo lầm vô lý trí, mình sống trong cái sự mê loạn, mình tưởng là thật, tưởng cái đó là tốt, tưởng cái đó là đúng, tạo cái sự sai lầm mà mình không thấy, tạo lầm vô lý trí. Chiều sâu không có tạo lầm mê, chiều sâu đạo pháp của mình không khai triển được, thì mình chỉ tạo lầm tạo mê ở cảnh bên ngoài đó. Đó là đặc trưng của cái người mà hướng ngoại. Hướng ngoại mới thích mấy cái này. Ham danh đặt lại là hướng ngoại. Cái danh là nó bên ngoài thôi, nó không có giá trị gì hết. Mình chết rồi cũng không ai biết mình đâu. Ham danh đặt lại là cũng là của tạm thôi. Cái chuyện bên ngoài không, không có gì bên trong, không có gì vĩnh cửu hết. Thành ra đi vô con đường hướng ngoại là không có đi đâu được. Chỉ có ở lại thế gian thôi. Bây giờ mình đọc cái bài thơ khai tâm này nha. Bài này thầy viết dài lắm à. Khai tâm. Mở cái tâm mình ra đó. Khai tâm. Tâm mình nó đóng lại. Bây giờ mở rộng ra, mở lớn ra. Như tâm Phật, tâm trời. Nguyên năng sẵn có đời đời. Cái khả năng đó mình đã có sẵn bên trong. Mình có thể làm được. Nó có đời đời. Sống rồi lại thác chuyển lời cảm giao. Mình sống rồi thì có ngày mình cũng phải chết. Chuyển lời cảm giao để cho mấy người khác hiểu được. Hành trình kẻ trước người sau, bạc phơ mái tóc, mắt màu đổi thay. Trên cái hành trình tiến hóa thì kẻ trước người sau không ai đi giống nhất, giống thời điểm của người nào, mỗi người nó mỗi khác. Hành trình mỗi người có người đi trước, có người đi sau, có người thành đạt trước, có người đi sau thì cũng sẽ tới. Bạc phơ mái tóc, mắt màu đổi thay. Mình sống từ ở thế gian, từ sơ sinh cho tới bạc đầu, mắt màu cũng đổi thay, mắt mờ luôn. Thực hành tự đạt vui say, phần thanh phần trược đổi thay hoài hoài. Mình thực hành á, mình tự đạt á, thì mình mới vui say trong cái chuyện thực hành của mình. Còn mình không lo sửa tâm sửa tánh thì mình đâu có đạt được. Đạt được theo trình độ của mình. Giờ giai đoạn này mình làm sao mình sửa tâm sửa tánh, nó bớt những cái sự sai lầm, là mình vui say trong cái sự sửa sai của mình. Phần thanh phần trược đổi thay hoài hoài. Ở dưới thế gian thanh trược liên hồi để cho nhồi, để cho mình thức tâm. Nhân hồn, nhân ông hồn chủ là ngài, ra vô gánh vác lập ngày quang vinh. Đó. Nhân ông hồn chủ là ngài, nhân ông là chủ nhân ông á, là ngài á, là phần hồn của mình á. Ra vô gánh vác lập nghề quang vinh. Đó, cái hồn mà thoát ra được mới làm chủ nhân ông, chủ nhân ông mới đi ra vô được. Còn mình chưa làm chủ mình đâu có ra vô được, mình bị nhốt mà. Khi nào mình trở về cái ngôi vị của chủ nhân ông là mình làm chủ của cái tiểu thiên địa này á, đúng là ngài rồi đó, lúc đó mới ra vô gánh vác, ra đi ra đi học đạo, học cái sự sáng suốt đem về. À, ra vô gánh vác lập ngày quang vinh, thấm nhuần lại rõ chân tình. Đường tơ kẻ đắp tự mình thoát thân, thấm nhuần mới hiểu rõ chân tình của Thượng Đế. Đường tơ kẻ tóc tự mình thoát thân là mình đi là khó khăn lắm mà mình vượt được, chưa bằng đường tơ kẻ tóc. Rất là nhích một cái là trật liền, rớt liền. Nhưng mà trong đường tới cái đắp tự mình thoát ra được, tự mình thoát thân. Hồi sinh thức giác muôn phần, cộng đồng tiên Phật ban ân người đời. hồi sinh là mình được sống lại mà được thức giác nhiều vậy đó. Cộng đồng tiên Phật ban ơn cho người đời, ở bên trên thì lúc nào cũng có cộng đồng tiên Phật chỉ lo tìm cách ban ơn cho người đời thôi. Học rồi phải trả phải rời, phải quy chân trạng tạo lời thanh cao. Mình ở thế gian mình học rồi, mình mượn của đồ của Thượng Đế, của cải của Thượng Đế, mình mượn tình duyên của tạm bợ với thế gian này, học rồi phải trả phải rời. Những cái gì mình mượn của Thượng Đế là của cải mình mượn đây nè, rồi phải trả, đâu có đem theo được, thấy không? Phải rời nó, phải bỏ nó đi. Nhưng mà cái người biết sử dụng nó trước khi ra đi, trả một cách là mình chia sẻ cho người khác đó. Cái đã trả khôn, để trả trước, đừng có để ông trời ông lấy lại, là mình không có tạo được cái hành đức cho mình. Cái người mà khôn á thì họ lo trả trước, nghĩa là họ phân tán hết cái tài của cải của họ để gửi vào cái ngân quỹ của ông trời, ngân hàng của ông trời, nghĩa là ông làm phước, họ chịu làm phước á là họ trả trước, đừng có để chết mà phải bỏ lại thế gian, là mình không có tạo được hành đức. Ông trời cho mình cơ hội mà mình làm không được. Học rồi phải trả phải rời, cái gì mình cũng phải rời, cái xác này cũng phải rời mà đâu có nắm được cái gì. Học rồi mượn cái gì, mượn của ông để học ở thế gian thôi, rồi phải trả. Phải quy chân trạng tạo lời thanh cao, phải quy chân trạng là trở về cái thực chất của phần hồn, tạo cái lời thanh cao là nói ra được cái chân lý vô cùng, từ thấp đến cao, cái đường đi nó vô cùng, từ thấp đi đến cao, đi hoài đi mãi, công bằng, nhịp thở, cảm giao, đồng hành. Ở dưới thế gian thì ông trời rất là công bằng, từ thấp tới cao, nhưng mà người nào cũng cho một cái nhịp thở để thấy rõ là mình đang đồng hành, ai cũng đang đồng hành, thấp hay cao gì cũng đang đồng hành, cũng cùng một nhịp thở để học, để sống và tiến hóa, học hỏi và tiến hóa. Thế gian của cải quá sanh, đổi thay thay đổi, đạt thanh đạt hòa. Thế gian của cải nó quá quá sanh sanh, phải không? Tùy theo ông trời ông cho mình học bài gì thì cho mình cái của cải, không cho mình của cải cũng là bài học. Quá sanh ông trời, tất cả là cũng do ông trời. Đổi thay thay đổi, đạt thanh đạt hòa. Nó cứ biến chuyển hoài, nó có rồi mất, có rồi mất. Đạt thanh đạt hòa để cho giúp cho mình đạt tới cái thanh hòa, cái luồng điển mình hòa với bên trên. Tâm thành khai triển lý xa, cạnh tranh tâm tối khó hòa nơi nơi. Tâm thành mình lo tu học đó, thì mình khai triển cái lý xa là cái lý của trời đó. Chân lý của ông trời đó là lý xa. Cạnh tranh tâm tối khó hòa nơi nơi. Cạnh tranh là trở về cái tâm phàm, tâm tối, ma quỷ đó, thì không có hòa được nơi nào hết, bị giam rồi. Vạn linh chuyển hóa bởi trời, trong vây có trả có đời vậy ta. Vạn linh là do tất cả là do ông trời chuyển hóa, chứ không phải ai có khả năng làm gì. Trong vây có trả có đời vậy ta, là mình học trong cái định luật vây trả thì đời nó sẽ dạy mình. Trong cuộc đời của mình là học cái gì? Học vây trả, những cái gì mình thiếu là mình phải trả, mình vay mình là phải trả, thì cái đời nó sẽ dạy mình, những hoàn cảnh ở đời nó sẽ dạy mình. Vô cùng thức giác tương hòa, tay không giữ cuộc thiết tha nhân tình. Vô cùng thức giác tương hòa, khi mà mình thức giác vô cùng rồi đó thì lúc có chỗ nào mình cũng hòa. Tay không giữ cuộc thiết tha nhân tình, mình muốn mình biết là mình tới đây hai cái tay không, mình giữ cuộc ở thế gian, mình biết thương cái tình người, mình biết thương nhân loại. Bình sanh học hỏi làm thinh, học kiên học nhẫn sửa mình mới nên. Bình sanh đó, mình học hỏi là phải làm thinh, là học thôi, không có nói nhiều. Học hỏi làm thinh nghĩa là nó tịnh khẩu đó, gom lời gom điển mình lại. Học kiên học nhẫn sửa mình mới nên, mình xuống đây là học có một chữ nhẫn mà học hoài không nên thân, kiên nhẫn mà học cũng nên thân. Còn mình học được kiên nhẫn á, mình sửa mình để học được cái sự kiên nhẫn, để lo sửa mình kiên nhẫn để sửa mình đó, thì mình mới nên sửa mình. Đâu phải dễ đâu, cái tánh nhiều khi sửa khó lắm, phải sửa tới sửa lui hoài, nhiều phải kiên nhẫn lắm, nhiều năm nhiều tháng nó mới tạo thành mà. Bây giờ mình sửa thì cũng phải nhiều năm nhiều tháng chứ đâu có sửa liền được, mình đã phải kiên nhẫn. Bữa nay không được thì mai làm lại. Hòa đồng trật tự vững bền, vô cùng tiến hóa đạt nền hư không. Hòa đồng là cái đó, là cái trật tự vững bền của càn khôn vũ trụ. Vô cùng tiến hóa đạt nền hư không, mình đi tới tột đỉnh rồi, đi tới vô cùng mới đạt được cái nền hư không ở bên trên. Giải thông chân trạng khai vòng, minh tâm kiến tánh thiên tòng cảo nhau. Giải thông chân trạng khai vòng là mình giải thông cái thực chất của phần hồn, biết cái luồng điển của mình như thế nào, khai mở như thế nào, thành Phật rồi đó là minh tâm kiến tánh. Thiên tòng cảm giao rồi đi theo ông trời, để hiểu được. Bên trong sáng suốt thở nào, bằng lòng cộng tác, trước sau dung hòa, bên trong của mình đã sáng suốt, có cái sự sáng suốt từ bên trong, cái từ thuở nào đã có rồi, nhưng mà bây giờ mình khai triển nó ra. Bằng lòng cộng tác, trước sau dung hòa, bằng lòng cộng tác với ông trời, trước sau cũng dung hòa. Không ngoài chân tánh thật thà, không còn xảo trá gạt mà đảo tâm, thì lúc đó mình đã giải, mình đâu còn phàm tâm phàm tánh nữa đâu, chỉ có cái chân tánh thật thà, mình đã trở về với được cái chân tánh thật thà của phần hồn của mình rồi. Không còn xảo trá gạt mà đảo tâm, không còn xảo trá như lúc mà còn trần trượt ở dưới thế gian, gạt gạt đảo tâm cái phần hồn của mình. Lý trời siêu diệu thẩm thâm, tầm đường khai triển âm thầm diễn xây. Lý trời rất là siêu diệu thẩm thâm, học hoài học không hết này vậy, chân lý của trời. Tầm đường khai triển âm thầm diễn xây, mình phải tầm đường khai triển, chứ không phải là muốn khai triển là khai triển, phải biết đường khai triển mới nói là tầm đường khai triển. Âm thầm diễn xây ở bên trong mình, diễn xây bên trong, xây dựng cho mình đó là âm thầm diễn xây. Chớ nên tạo chức làm thầy, luận bàn bình đẳng, việc này việc kia, đừng có ham mình nảy ra lãnh lãnh cái chức làm thầy thiên hạ. Luận bàn bình đẳng, việc này việc kia, giữ trong cái thức bình đẳng để luận bàn, học hỏi tiến hóa, cùng nhau học hỏi tiến hóa chứ không có làm thầy ai hết. Bình đẳng việc này việc kia, luận bàn bình đẳng một cách bình đẳng là không có chức làm thầy, đúng theo cái đường lối của Thượng Đế là vậy. Cộng đồng nhất trí chẳng chia, thực thi đời đạo chẳng lìa lý chân. Cộng đồng ở dưới thế gian nhất trí chẳng ấy, hội tụ lại cộng đồng chỉ là một thôi. Thực thi đời đạo chẳng lìa lý chân, vẫn sống ở đời mà vẫn lo sửa đời sửa đạo, không có lìa cái lý chân lý của trời. Mọi người tự thức tùy cơn, nhận ta tâm tối chẳng hờn kẻ minh. Mọi người á thì tự thức tùy theo cơn, có người lúc này thức, có người kia lúc kia thức, không có ai giống ai hết. Nhận ta tâm tối chẳng hờn kẻ minh, mình nhận mình tâm tối á là lúc đó mình không có hờn những kẻ mà sáng suốt hơn mình. Người ta có nói gì mình cũng nhận mình là tâm tối là đúng rồi. Sửa mình hòa cảm nhân tình, tâm linh phấn khởi bình minh sáng ngời. Sửa mình hòa cảm với tình người ở thế gian, tâm linh là phần hồn phấn khởi bình minh sáng ngời là đã phát sáng rồi đó, thì lúc đó bình minh sáng ngời. Trời ban luận xét chân lời, học hoài không hết, học nơi thanh hòa. Ông trời lúc nào cũng ban và luận xét những cái lời lẽ chân ngôn. Mình học hoài mình học cũng không hết. Học nơi thanh hòa, mình học nơi cái cõi giới thanh thì để mình hòa vậy đó. Càng ngày càng tiến càng xa, hồn ra khỏi xác, hồn hòa hư không. Thì mình học hoài, có ngày có kiếp nào đó mình cũng phải ra khỏi cái xác này chứ, thì hồn mới hòa với hư không được. Cộng đồng tiên Phật ước mong, nhiều cho thiên hạ tiếng tòng giải mê. Cộng đồng tiên Phật lúc nào cũng sẵn sàng, cũng ước mong giúp đỡ mình để cho mình tiến hết. Dìu cho thiên hạ tiến tòng giải mê, dìu cho dân chúng ở dưới này tiến lên tìm đường giải mê, mê mê cõi trần. Chẳng còn câu chấp khen chê, trung dung tiến hóa hướng về nội tâm. Thì lúc đó mình đã giải mê phá chấp rồi, thì không có khen với chê nữa, chỉ giữ con đường trung dung tiến hóa để trở về nội tâm. Ly khai ngoại cảnh sai lầm, trở về chánh pháp chân tâm hợp hòa. Mình ly khai ngoại cảnh, mình sống ở thế gian nhưng mà mình phải ly khai ngoại cảnh, là mình không có hướng ngoại nữa, mình không có chạy theo ngoại cảnh nữa, thì mình mới ly khai ngoại cảnh được. tại ngoại cảnh nó đưa cho mình động loạn và sai lầm, cho nên mình phải ly khai ngoại cảnh thì mình mới tiến về đạo được, trở về chánh pháp chân tâm hợp hòa, trở về với cái chánh pháp trong cái chân tâm mình mới hợp hòa với bên trên, chẳng còn động loạn ta bà, trác hồn tiến hóa tự hòa hư không, chẳng còn động loạn đi đây đi đó nữa, không có dắt cái xác này đi đây đi đó nữa, động loạn ta bà hướng ngoại đi đây đi đó, xác hồn tiến hóa tự hòa hư không, xác với hồn tiến hóa tự hòa không, xác là cái vía, phần vía của mình, vạn linh ở bên trong với cái hồn tiến hóa tự hòa với hư không, nhìn xem sông núi một vòng vững bền khá triển, thiên tòng cảm giao, khi mà mình đã thanh nhẹ rồi nhìn ở bên trong mình thấy có sông núi rõ ràng, đi một vòng tiểu thiên địa thì mình thấy sông núi rõ ràng vững bền khai triển, thiên tòng cảm giao, bên ngoài cũng có sông núi mà bên trong cũng có sông núi, đi một vòng mình thấy hết. Phong ba bão táp ào ào sững sờ, thanh trụ giữ cao thấp tầng, sống ở dưới thế gian thì phong ba bão táp ào ào đủ thứ thử thách đó, nhưng mà vẫn sững sờ thanh trụ giữ cao thấp tầng, vẫn đứng vững trụ một chỗ, không có bị lộn xộn, không có bị động loạn, giữ cao thấp tầng, từng cao từng thấp, giữ trong cái trật tự đó, không có bị dao động, thực hành bền chí góp phần dựng xây nguồn đạo cơ tầng giải phóng. Mình thực hành bền chí, thực hành là phải bền chí, tại đường dài mà đâu phải đường ngắn đâu, đâu phải vài năm vài kiếp vài tháng đâu, đường dài cho nên mình phải bền chí, mình mới có cơ hội góp phần dựng xây nguồn đạo cơ tầng giải phân, chúng ta mới cơ đóng góp vào cái nguồn đạo cơ tầng mình mới giải phân được, núi sông cộng tác ân cần dựng xây vũ trụ giữ cân lục trời, núi sông cộng tác ân cần của càn khôn vũ trụ, lúc nào cũng ân cần cộng tác dựng xây vũ trụ giữ cân lục trời, đúng theo cái sự quân bình của ông trời đó, là phải xây dựng cho cái vũ trụ này, là cái cơ đồ tiến hóa là vũ trụ này, hòa đồng thanh khí lập đời, hóa sanh sanh hóa tạo nơi tiến hòa, hòa đồng thanh khí lập đời, nhờ cái thanh khí của càn khôn vũ trụ đó mới có cái đời này mình sống đây này, hóa sanh sanh hóa tạo nơi tiến hòa đó, cái được hóa, hóa sanh sanh ở thế gian là cái nơi để chúng ta tiến học hỏi tiến hóa để hòa với bên trên, dựng xây cái của cải lập đà triển khai vật lý tương hòa cảm minh, dựng xây của cải lập đà triển khai vật lý tương hòa cảm minh, dựng xây thế gian thì mình cũng dựng xây của cải vật chất cái thế gian, triển khai vật lý tương hòa cảm minh, loài người thức giác vui tình càn khôn bù đắp tạo minh tạo hòa, loài người thức giác đó thì mình vui trong cái tình thương của muôn loài vạn vật, càn khôn bù đắp tạo minh tạo hòa, càn khôn vũ trụ sẽ giúp cho mình bù đắp cho mình, tạo cho mình sự sáng suốt, tạo cho mình cái sự hòa cảm, tranh giành đất hiện cách xa, quên hồn quên vía quên hòa nội tâm, tranh giành đất hiện cách xa đó, mình nếu mà ở thế gian mà tranh giành đất đai thì càng ngày càng xa, quên hồn quên vía quên hòa nội tâm thì lúc đó quên hồn quên vía quên hòa với cái nội tâm mình luôn, tạo thêm chủ nghĩa sai lầm giết nhau vô lý chẳng tầm lý chân, người ở thế gian lo giành đất theo những cái chủ nghĩa của những nhà độc tài, giết nhau một cách vô lý, không có tìm được cái chân lý, thế gian chiến tranh vô lý là vậy, hồn là bất diệt quy hướng vô cùng tiến hóa rõ ơn Phật trời, hồn của mình đó là bất diệt phải lo trở về vô cùng tiến hóa rõ ơn Phật trời, phải tiến hóa tới vô cùng lúc đó mình mới hiểu được những cái gì Phật trời lo cho mình, lúc đó mình mới rõ được cái ơn của Phật trời, tay không giáng thế ở đời giật giành tạo khổ khó rời khổ đau, mình xuống đây với hai bàn tay không mà lớn lên này, cái gì cũng muốn giành đó, dứt dành tạo khổ, khó rời khổ đau, thì chỉ ở trong cái cảnh khổ thôi. Cho xuống đây rõ ràng con nít hai bàn tay không, mà lớn lên nó tranh giành khủng khiếp luôn, chỉ ở trong cái sự khổ đau thôi. Thương nhau lại rõ nhiệm màu, càng khôn hợp nhất đuôi đầu khai thông. Mình nếu mình biết học được cái tình thương yêu chia sẻ, mới thấy rõ cái sự nhiệm màu của trời đất. Càng khôn hợp nhất đuôi đầu khai thông, càng khôn không hợp nhất á, thì đâu có bao giờ giúp cho mình khai thông được cái gì. Sống trong một mái nhà mà tưởng là xa, trong vòng trật tự góp công, tình thương huynh đệ giải thông cơ hàng. Trong vòng trật tự mọi người đóng góp một phần, tình yêu giữa con người với con người cũng như huynh đệ sống trong dưới một cái mái nhà của càn khôn vũ trụ, giải thông cơ hàn, giải thông tất cả những cái khó khăn khổ cực ở thế gian đều giải được hết nếu mà đệ huynh biết thương nhau. Cảnh đời khai triển khai mở nhiều đàn, chung quy cũng phải mở màn phát tâm. Cảnh đời nó mở cho mình nhiều màn, nhiều bài học, chung quy rồi mình cũng phải mở màn phát tâm, cũng phải mở cái tâm mình ra. Lòng tham ước vọng khai tâm, tùy thời khai triển, tùy tâm hợp và lòng tham ước vọng. Mình muốn khai cái tâm mình rộng hơn nữa, nhưng mà cũng phải tùy thời khai triển, chứ không phải lúc nào cũng khai triển được. Tùy tâm hợp hòa, tùy cái tâm mình hợp hòa với bên trên. Bây giờ còn chút, bây giờ mình học tiếp cái cơ thể quyền vi ha. Bây giờ chắc mình đi tới cái phần tiểu thiên địa rồi. Tiểu thiên địa mình nó có cái gì trong, thì tiểu thiên địa mình nó có ba phần. Phần thượng thừa là từ bộ đầu trở lên, phần trung thừa từ cái cổ xuống tới cái rúng, và phần hạ thừa từ cái rúng trở xuống. Tiểu thiên địa mình nó có ba giới, ba tầng, như là tam thừa, thượng thừa, trung thừa, hạ thừa, tam thừa.
Thế này còn thế nào là hạ thừa, trung thừa, thượng thừa?
Thế bây giờ cái thể xác chúng ta từ cái súng đi xuống là hạ thừa, từ cái súng đi lên bộ tim này là đi tới trung thừa, mà thượng thừa từ bộ đầu đó, từ bộ đầu khai triển ra mới là thượng thừa. Nó có ba giờ, mà cái hạ thừa là lục đục nhất. Bởi vì con người nhân sanh xuống thế gian, như tôi nói là ly nước để lâu, mà nó lắng xuống dưới nó thành con quan quan, nó hoạt động, mà hoạt động ở dưới đó, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta mới lấy cái thanh nhẹ bên trên làm pháp luân để chuyển giải cho nó đi lên trời, và nó thoát khỏi cái ly nước đó, thể xác chúng ta y như vậy thôi, thoát khỏi cái đó mới kêu tiến về thanh khí. Cho nên mới phải qua hạ trung thượng của cái ly nước đó, mà hạ trung thượng của thể xác này cũng như ly nước kia, rồi từ ở đó đi lên cũng là hạ trung thượng. Đó, đại thiên thế giới là hả? Trung thiên thế giới, thấy không? Rồi tới bồng lại đi, hư không đại, nó phải đi trùng tử như vậy. Cho nên chúng ta đang tu, mới tu vô đây soi hồn pháp luân thiền định là ổn định lại cái hạ thừa. Hạ thừa các bạn giải quyết được rồi, nó mới mở cái trung thừa. Mà cái trung thừa từ giáp giới, từ hạ thừa lên trung thừa là phải thế mạnh, qua cái quỷ môn quan trong thể xác nó có. Rồi qua cái quỷ môn quan rồi, cái tánh con người nó quảng đại, nó nói gì từ bi, giúp đỡ, thương yêu, xây dựng, tự nhiên nó phát tâm khuyên người làm hiền, không chịu làm gì.
Đó, thì trong cái bản thể mình thầy nói nó có tam thừa, bộ đầu là thượng thừa, từ cái cổ xuống dưới cái rúng là trung thừa, từ cái rúng xuống dưới là hạ thừa, mà cái phần hạ thừa thì nó lục đục nhất. Thì mình phải giải quyết, mình mới vô tu là mình phải giải quyết cái phần hạ thừa của mình trước, rồi từ từ mình mới tiến lên trung thừa, rồi mới tiến lên thượng thừa. Rồi đi ra khỏi thể xác nó cũng có tam thừa, nó cũng có đại thiên thế giới, rồi cũng như hạ thừa ở bên trên, rồi tới trung thiên thế giới, rồi lên cái cảnh cao hơn nữa, hư không đại định rồi. Là nói chung là bên trong bên ngoài nó cũng chia làm ba hết.
Hạ thừa, thượng thừa, trung thừa, nó cũng vậy. Bởi vì hạ thừa là bên dưới này, các bạn làm pháp luân thét rồi, nó phải cái điển này nó lên càng ngày, nó phải thừa tiếp cho trung giới. Rồi từ trung giới nó thành lập, cho nhiều khi các bạn tu tới đó buồn. Rồi tới đó một thời gian cái điển này nó hòa cảm rồi, nó thấy nhẹ. Nhẹ nó phải đi lên. Nó lên bao nhiêu từng khu óc ở trong này nó đi lên. Đó, hạ thừa nó mới thừa tiếp lên cho thượng thừa, rồi trung thừa, rồi từ trung thừa nó mới thừa tiếp lên thượng thừa. Đó, cho nó rõ ràng, thầy. Từ từ đi lên rồi nó thoát ra khỏi bản thể siêu thượng thừa, mà tới siêu thượng thừa phải học rồi nó tới đại định vô thừa, không có thừa tiếp mấy cái đó nữa, tự động rồi, mình sống yên rồi.
Đó, thành ra nó ba giới, mình phải đi từ từ lên. Từ hạ thừa lên tới trung thừa, lên tới thượng thừa, rồi mới thoát ra khỏi bồ đầu, lên siêu thượng thừa, ra ngoài.
Ba hồn là nói gì ở bên trên, còn nói ở dưới thể xác này á, nó cũng có ba lớp thượng trung hạ, trụ thích trong thượng trung hạ. Còn cái hồn có thể xác, cái hồn ở trung thiên. Còn cái chân thức nếu mình tu cao thì trên đó nó mở nữa. Lên đó là có tiếp liền, đừng có nói tôi lên đó rồi bơ vơ không ai dẫn, cách gấp mình ở trên đó, tới là tiếp liền. Cua răng electric nó chạy tới đó là tiếp liền, không có gì hết.
Bây giờ là nó đang chia ra.
Nó đang chia ra là tại vì nó ở trong xác này nè, chứ không phải ở gan. Xong nữa qua cái tim, rồi nó mới lên trung tim. Ba chỗ của nó. Thế nó khai thông và nó quy hội đem lên. Nó đem lên thay vì nó đi xuống. Nó ở gan là nó đi xuống, còn nó ở gan là mình làm pháp luân thét nó lên tim. Mình thấy mình dễ thương người, mình thấy quý tất cả mọi người, tới con tim là dễ cảm động. Rồi lên trung tim bổ đầu là mình có luồng điển thanh nhẹ rồi. Đó là bước về điển tâm, cái điển tâm mới có cơ hội qua độ đối phương. Người ta nói, người ta chửi, mình chỉ cười, nhưng mà mình có thể chuyển tâm ra được. Vì cái ánh sáng chiếu vô, họ thấy tối tâm, họ thấy sự tự sửa. Không cần phải cãi lộn với họ.
Khi mà lên tới đỉnh đầu, có thể là mình đã tụ họp với ba hồn hay là chưa ra mới không?
Mình đã tụ họp rồi. Mình đi từ đó mình đi lên chân hồn đi luôn. Lên trung thiên rồi lên nữa. Cứ lên nữa, lên tới Phật giới được. Đi tới ba giới đó. Thì cũng như trong cơ tạng của mình. Cho nên cần làm pháp luân. Nó mở từ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Sự cảm thức mình khác. Mình đọc sách, đọc kinh nó khác. Hồi xưa mình đọc cuốn kinh không hiểu gì hết. Bây giờ mình đọc kinh mình hiểu. Thế ra ông Phật là cái gì? Ông Phật là con người. Người tu nhẹ, ông hiểu được, ông nói vậy thôi. Là chuyện của ổng và chuyện của mình. Mình ôm chuyện của ông, mình nói đi nói lại là mình sai, làm sai máy cái này. Cái máy này phải đi tới nó mới tới đó. Còn không đi mà cứ đập thét nó cuốn cuồng. Thấy Phật hay quá. Mình không có kilo nào. Làm sao tôi dám gần Phật. Tôi đặt Phật gỗ thờ chơi vậy thôi. Không có làm được gì hết. Cái đây mình hành chuyển tới rõ ràng. Thấy rõ mình là chủ của chuyện sự nghiệp.
không có liền. Thì mình không có nghiệp tâm. Còn nếu mình lệ thuộc mình bị nghiệp tâm. Lệ thuộc là nếu nó dục thì mình phải lấy chồng, phải lấy vợ. Thì có chồng, có vợ, có con phải nuôi. Đó là nghiệp á. Ai đây vô đó chịu, mình phải chịu. Cái nguyên lý nó vậy. Mình tu thanh nhẹ, mình không có dính dấp chuyện đó nữa. Thấy thanh nhà, sung sướng. Mình thấy cái chuyện nặng của mình giải quyết được là cái cơ tạng này. Càng ngày nó càng nhẹ. Trong này mình thấy lục căn lục trần, thấy có sự chung sống hòa bình, thấy hồn, thấy vía, vui hợp rõ ràng.
Thì mình không có bị cái gì hết.
Ở hoàn cảnh nào mình cũng vui. Và cái mình cảm thông được,
mình có thể chỉ cho người khác được, chưa có quá độ.
Nga và Nga đây mình nói là cái hồn, nó có thể bị giam, có thể ở ba nơi trong cái tiểu thiên địa của mình. Nếu mà nó nóng quá thì giam ở gan thấp nhất đó. Bình thường thì giam ở tim, thì sau đó khá thì nó lên trung tâm bộ đầu. Cái đó là bên trong bản thể của mình. Rồi bên ngoài bản thể của mình nó cũng có tam hồn. Thì cái hồn bị giam ở trong thể xác này, cái hồn chân hồn ở trung thiên, rồi cái chân như là trên phi công đại. Thì mình tu riết thì mấy cái đó nó hợp nhất lại, kêu là quy hội á. Nghĩa thầy nói quy hội là quy hội trên trung tâm bộ đầu á. Trước hết là mình phải quy hội trên trung tâm bộ đầu, rồi sau đó mình mới trở về quy hội ở bên trên. Mình đã có sự tiến hóa tuần tự rõ đẹp vậy đó. Đi từ nước một mình đi.
Ở đâu là hạ thừa, trung thừa và thượng thừa đối với bản thể và ngoài bản thể?
Và bữa nay chúng ta tạm ngừng ở đây nha. Làm sao mình tiếp tục để khi tuần sau mình tiếp tục ha. Giờ hẹn các bạn tuần sau đi. Bữa nay mình tạm ngừng ở đây.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn đạo.
Chào bạn đạo. Chào các bạn đạo.
Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Em chào anh Bảo. Em chào tất cả các bạn.
Bốn rồi.
Rồi, mình tắt nha.